người hằng mong thánh tình nên thể hiện pháp lành có khả năng chất phát hiền hòa không kiêu mạn sống thế gian chi túc thanh đạm không rộn ràng lúc căn luôn trong sáng trí tuệ càng hiền minh chuyên cần không khuyến niệm không làm việc ác nhỏ mà bậc chi hiền chê nguyện thái bình an lạc nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc chúng sanh dù yếu mạnh lớn nhỏ hoặc chân bình thấp cao không đồng đẳng hết thảy chúng lòng từ không phân biệt hữu hình hoặc vô hình đã sinh hoặc chưa sinh cần xa không kể xiết nguyện tất cả sinh linh hạnh phúc luôn tràn đầy ăn điều gì đừng mong ai khổ đau vì tâm niệm chân tâm hoặc vì nuôi thù oán hay mở rộng tình thương hy sinh như từ mẫu suốt đời lo che chở pháp tâm vô lượng đến tất cả sinh linh từ bi gieo khắp muôn cả thế gian khổ hải trên dưới và quanh mình không hẹp hòi oan trái không hờn giận tâm bao giờ còn thức tỉnh giữ niệm lành từ bi thân tâm thường thanh tịnh phạm hạnh chính là đây ai xa ly kiến thủ có giới hạnh nghiêm trì viên mãn đạt chánh
sáu âm lịch năm Mậu Tý, Phật lịch 2552, tức ngày 25 tháng 7 năm 2008, tại Ni viện Từ Đàm, Thượng Hạ, chúng tôi tiếp tục có nhân duyên để giới thiệu đến quý vị bài thuyết pháp Mở Hầu sách tấn niềm tin trong sạch và nhiệt thành của quý vị đại an của Đức Hạ tại Thượng Hạ Từ Đàm như vậy. Đề tài của bài pháp chiều hôm nay mang tên là Tu Mau Trở Trễ. Câu thành ngữ Tu Mau Trở Trễ thì quý vị cũng có nghe rồi. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ giải thích cái ý nghĩa về tu mau trở trễ như thế nào. Thưa quý vị, bài pháp này được chữa theo cái bản kinh Pháp Cú 116 đánh văn và bản chú giải kinh Pháp Cú. Trong bản kinh Pháp Cú 116, Đức Phật thì dạy như sau: Phật-kha-re-kha-kha-kha-ni-hơ-va-chit-tăng-ni-va-ra-yên đằng nặng ni kha ro to un nhăn pa pat min ram ti ma no Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích gì ác. Hãy gấp rút làm các việc thiện, hãy chế ngự điều ác trong tâm. Vì tâm của người dễ vui, chậm tạo thiện nghiệp, sẽ ưa thích làm việc ác. Trong kinh này Đức Phật dạy chúng ta là hãy gấp rút làm các việc thiện, hãy chế ngự điều ác trong tâm. Khi mình làm việc thiện á, thì đồng nghĩa là mình chế ngự điều ác. Việc phước phải làm đấy, việc phước phải gấp làm nhanh, ngăn ngừa ác pháp không sanh vào lòng. Việc phước tức là việc làm việc thiện phải làm nhanh, vì nếu mình chậm á thì việc ác nó chạy theo. Thì trong tâm của mình á, nó có cái việc thiện khi sanh khởi, và cái việc ác á thì nó cũng sanh khởi. Cho nên cái điều thiện và điều ác, hai cái này đấu tranh với nhau, đấu tranh với nhau. Cho nên khi mình không cho cái việc thiện sanh khởi á, thì cái việc ác á nó xuất hiện. Cái này chúng tôi chọn ra để giảng cho quý vị thì thấy rằng là nó gần gũi chúng ta. Nó cần. Đặc biệt là muốn để chỉ cho nhìn cho rõ cái tâm của mình. Nhiều khi có người người ta nghĩ rằng là mình làm chủ được cái tâm, nhưng mà thật sự là cái hoàn cảnh nó không dễ gì. Không dễ gì làm chủ được cái tâm. Việc phước phải gấp làm nhanh, ngăn ngừa ác pháp không sanh vào lòng. Phước thiện phải làm cho xong, khéo tâm vui thích, thuận tâm ác hành. Phước thiện phải làm cho xong, để mình xem. Phước thiện phải làm cho xong, khéo tâm vui thích, thuận tâm ác hành. Như vậy cái tâm mình á, là nó ưa thích việc ác, nó ưa thích việc ác, nó quan hệ trong việc ác. Nhưng mà nếu như mình để cho cái điều thiện sanh á, thì là không có chỗ để sanh nào. Khi mình phát tâm mình tu, mình xuất gia đi tu thì được, phải lo mình nhanh lại đi tu xuất gia. Còn nếu mình để sau này cái nó sanh lại. Có những trường hợp mà mới phát tâm xuất gia đi tu ở chùa rồi, mình nhiều khi mình thấy còn nhỏ quá, hoặc là mình thấy chưa chín mùi, rồi cái vị trụ trì đó thôi để từ từ tính. Nhưng mà khi từ từ rồi thì cái người kia thay đổi tâm này, làm sao mình gặp lại một hai năm sau gặp lại thấy chỉnh chạc rồi nói thôi đi tu đi, không chịu tu được. Đúng là nó phát tâm phát về tâm đó thì mình không dám nhận, nhưng mà khi mình muốn nhận thì nó hết không buồn. Thì cái việc thiện cái nó phát sanh lên á thì phải làm gì? Ví dụ như mình thấy chùa nó dơ, mình đến đi lao, mình phát một cái tâm mình muốn lao chùa, muốn quét dọn sạch sẽ sân chùa, mình phát tâm phải làm gì? Còn nếu mình để thôi, để chiều không quét, tự nhiên chiều mình biết cái thôi phải quét. Gì có trường hợp này không? Đó. Cái câu này rất là hay. Cái việc thiện là phải làm, khi phát tâm là làm gì? Và khi mình làm thì giống như nấm bột, mình tạo được nguyên tâm cho. tạm biệt việc trắng rồi. Còn lấy làm đó thì không chắc. Thế nhiều khi mình cũng tin từ mỗi mình. Mình nghĩ vậy nhưng mà cuối cùng mình tin mình vẫn tin nổi. Tại vì là không hết mình, còn mình phát tâm mình muốn vậy thì có hoàn cảnh như vậy, không có như vậy. Chiều tại sao mình cũng không làm, tại chiều đúng mở thôi. Buổi sáng mình phát tâm mình tính làm, đúng rồi, một khỏe. Buổi trưa mình lý do gì đó mình buồn ai, mình nhớ ai, mình tức tối, mình ngủ được, nghỉ trưa không được, chiều cũng mệt. Thì nó mệt cái tự nhiên đó mình không muốn quét được, không nằm nghỉ. Thế nhiều khi mình buổi chiều đó mình không biết, không phải mình phải mình biết. Mà tại vì nhiều khi cái hoàn cảnh nó làm cho mình không muốn mình biết. Cái bản chất của mình là không phải là biết, nhưng mà vì cơ thể mình bất an, không thể mình bất an, đúng không? Cho nên là mình không có chịu được biết. Cho nên việc tốt là làm phải gấp làm nhanh, ngăn ngừa ác pháp không sanh vào lòng. Khi làm việc phước thì có nghĩa là ngăn ngừa được ác pháp không sanh vào lòng. Khi làm được việc lành á là việc ác không có. Mặt trời mọc thì mặt trăng có, ban ngày có trong đêm có, ánh sáng xanh thì bóng tối diệt, minh xanh thì vô minh diệt. Trong kinh Đức Phật ngày đại cũng rất là rõ, minh xanh vô minh diệt, ánh sáng xanh thì bóng tối diệt. Cái khi mà cái thắt khởi một cái tâm thiện tâm lành để làm việc làm việc thiện thì lúc bấy giờ mình phải gấp làm nhanh, khẩn trương làm việc. Ví dụ nó đi muốn đi ngồi thiền, nó đi ngồi thiền tụng kinh thì nó tụng kinh. Phước thiện phải làm cho xong, vì phước việc thiện phải mình phải làm xong cái hoàn thành để chúng ta cần cái việc thiện. Việc thiện không bao giờ đủ, tức là cái việc làm việc thiện đừng có thi túc, đừng có thi túc trong việc làm việc thiện, mà càng làm nhiều càng có lợi nhiều, càng làm nhiều càng có lợi nhiều. Tại sao? Bởi khi làm việc thiện cái tâm mình nó an lạc, nó vui, hoan hỷ. Mà khi được mà mình làm trong lúc mình làm việc làm việc thiện thì nếu mình phát tâm mình vui mới làm, chứ ai ép của mình làm được. Cho nên cái người làm việc thiện á nó cho tới 16 quả. Tức là tại vì trong cái mình làm nó vui theo cái diệu pháp vậy á, thì một tâm thiện cho 16 tâm quả. Khi mình làm việc làm việc thiện á thì tâm mình nó vui. Rồi khi mình được gọi là cái quả làm có thiện á, thì tâm mình nó cũng vui được. Khi được quả làm có thiện thì mình được hạnh phúc, được an lạc. Cho nên á, là trong bộ kinh này rất là hay. Trên xe ngồi chúng tôi chọn một vài bài ra để tính sẽ chọn bài nào, cuối cùng mới chọn bài này. Tôi mang cho trẻ để khích lệ quý vị, nhất là mấy chú tiểu để chớp thì có tâm tu rồi đó. Tôi nói là cái ngày đã nãy giờ mà một tiết mà chưa bật cái máy tiết xét cho nên nó chưa thôi được. Hôm nay là cái ngày 23 tháng 6 âm lịch năm Mậu Tý, tức ngày 25 tháng 7 năm 2008 tại trường Hạ Kỳ Làm đi viện. Chúng tôi đang giảng bài thuyết pháp về chủ đề là tu mau cỡ trẻ. Giảng lại nha, giảng lại. Hồi nãy thì nhắc quên sâu đi. Thì mình cũng tin cái tâm mình được chứ, tâm mình tin được. Lúc đầu mình nhớ mình đem máy làm chuẩn bị sẵn, cuối cùng mình giảng mình bình bọc, bỏ mưu phọc. Đâu tin được. Tin ăn nổi, không tin ai nữa. Mình không tin nổi, không tin nổi, tin nặng. Cho nên người nào nó tin người này tin kia thì khoan á. À càng vui. Khoan á. Và khi mình tin được mình bất mãn, mình chán nản, đúng không? Tại sao bất mãn? Tại vì mình tin nhiều quá. Cho nên cuối cùng mình bất mãn. Tham niềm tin để mình cuối cùng mình không có bất mãn. hy vọng quá thành tuyệt vọng. Vì nghe bài này đâu đúng chưa? Bài tôi giảng là đã thâu vô video rồi, là hiện nay đang phổ biến, các nơi ai cũng cần biết. Tức là nhiều khi mình tin người ta quá, là cái niềm tin người ta quá rồi cuối cùng mình mất mạng. Như cái giọng đó mình biết không? Mà cái tên của mình nó tên nó chính xác, chánh thành tự chiến kiểu, chánh thành tự chiến kiểu. Nhất là Phật tử thấy mấy vị sư thầy tưởng là thắng rồi, tưởng vậy, tin cũng lúc thấy các vị phàm căn phàm đi mà tưởng thắng tăng thánh niềm. Thì cái niềm tin của mình là cái niềm tin của mình là nhiều khi là nó không chính xác, cho nên cái mình thành phẩm cái gì chính bản thân mình đấy. Mình cái tâm mình cũng muốn làm, cũng nắm được, cũng hình muốn được, cũng tin được. Thế cái tâm mình cũng mới nhớ cái nãy chúng tôi tính là mà nó mới ra rồi, nhưng mà cần thiết thì có mấy cái thâu cuối cùng là thiết cộng đúng không, cũng được đó. Chiều nay chắc trời ủng hộ chúng ta cho nên là nói thôi hả, đợi vui nữa thôi. Cho nên là cái việc phước phải làm nó nhanh, làm gấp làm nhanh, hãy gấp rút làm các việc thiện, hãy chế ngự điều ác trong tâm. Hãy ghê, hãy gấp rút làm việc thiện, tức là khi làm được việc thiện á, thì mình chế ngự điều ác. Nhớ. Còn nếu mình để cái tâm nó rảnh á, nó nhàn rỗi thì điều ác rồi. Cái tâm mình mà nó ở thông á, thì cái điều ác nó vào. Còn tâm mình là làm các việc làm thiện á, thì điều ác nó vào. Mình có câu chuyện ngắn là nhàn cư đi bất thiện. Nhàn cư đi bất thiện tức là ở thông á, nhàn rỗi á, thì á, cái điều bất thiện nó sẽ thành phẩm. Cho nên chúng ta phải ngồi thiền, phải tụng kinh, phải nghe pháp, phải làm công quả. Thì khi mình làm được cái công việc thiện cái lần đó thì không có làm, không có thời gian cho rảnh rỗi để cho người khác thiền. Không lẽ thì chúng ta vừa ngồi thiền vừa nhớ người này người kia rồi sân si lên. Mà nếu có nhớ sân si lên thì cũng như tôi biết là mình bị sân si. Không lẽ vừa thuyết pháp mà vừa đi chửi rủa người khác đúng không? Không lẽ vừa tụng kinh mình vừa người rủa người khác đúng không? Cho nên khi mình làm việc thiện tức là mình thương mình tu tập, mình không cho việc ác thành phật. Thương mình tu tập là khôn, thương mình phóng vật tự cho mình. Khi mình thương mình á, mình tu tập thì đó là mình khôn. Còn nếu mình không tu tập á thì tự nhiên mình là ai mà mình nói mình không có tội lỗi hay là không có sự gì ác. Bất cứ người nào khi mà cái tâm ở không, nó không an trú thì làm thiện thì chúng ta đều có thiện. Nhỏ tôi có một cái thói quen, bây giờ tôi thấy mình nhỏ đó mình cũng hơn. Thói quen này tôi tốt, cũng hơn. Khi tôi học kinh ấy, thì thật sự ở năm 1976, 77, 75, 76, 77, 8, 19, 80. Những năm đó thì đời sống khó khăn cho nên là công việc mình phải làm nhiều. Trong chùa thì ví dụ 100 người tu thì người ta về nhà hết khoảng 90 người. 95 người còn có 200 người ở chùa. Ở chùa chúng tôi thì khoảng mười mấy người thì mình. Thì sau 1975 thì người ta hoàn tục hết cũng hết rồi. Chỉ còn có ông gì thích chỉ mình. Có 2 người. Bởi vì nếu một cái chùa rộng thế này có hai người thì biết bao nhiêu công việc làm. Rất xăng không mà cũng hết giờ. Rồi là còn những việc khác nữa, tức khen cái mùa nắng nữa, tức khen. Hồi đó tôi đi sắp nước tức khen mà cái cùng hai cái cùng sắt, cùng thiết đó. Mà nó bị gãy cái cây đi ngang, cùng sắt nó gãy nó rớt xuống. Ngay cái chừng gãy, ngón nó chừng gốc tôi rồi. Rất luôn tôi xưa, tôi bây giờ cái vết thẹo nó còn bây giờ. Trên 30 năm mà vết thẹo nó còn. Cũng biết nó làm như vậy. Mỗi lần nhớ lại, nhớ cái thời kỳ tuổi thơ của mình cũng thấy hay. Như vậy thì giờ nó còn học. Thì tôi có một mối quen mà tôi chỉ cho quý vị. Nhưng tôi muốn học một cái phố cố này. Hãy cấp rút làm các việc thiện. Hãy chế người điều ác trong tâm. Vì tâm của người dễ vui tâm tạo thiện. Thì sẽ đưa thích làm khác. Đây là nguyên trang. Nghe người học thông tin phố cố. Phản dịch của ông Phạm Kim Khánh. Và bản này thì là bản dịch của Hòa Thượng Narada, dịch từ bản Bali sang tiếng Anh, rồi dịch giả nổi tiếng Phạm Thắng dịch thành tiếng Việt. Và cái bài kinh mà tôi đọc từ đầu tôi mới học, tôi làm. Thì làm cái đó không làm, thì tôi mới chết ra, thì giờ không có, chết ra. Chết ra từ giấy nhỏ, cầm tay, mỏ túi. Khi tôi ít xăng gọi là tôi... Sao chánh niệm và tôi thích nước tưới cây thì tôi có đũa đây. Hãy gấp rút làm các việc thiện, hãy chế ngự ác trong tâm làm sao mà tốt lên được. Tập hoài hồi nhỏ. Hãy gấp rút làm các việc thiện, hãy gấp rút làm các việc thiện, hãy gấp rút làm các việc thiện. Tập cái chục lần hạch lần mới thuộc được cái câu đó. Đổ đầu nó đập câu thứ hai. Hãy chế ngự điều ác trong tâm, hãy chế ngự điều ác trong tâm, hãy chế ngự đã trong tâm. Hai câu thuộc rồi mới khác hai câu lại. Hãy gấp rút làm các việc thiện, hãy chế ngự điều ác trong tâm, hãy gấp rút làm các việc thiện, hãy chế ngự đã trong tâm. Rồi học thứ ba. Vì tâm của người dễ tiêu chậm đạo thiện nghiệp, vì tâm của người dễ tiêu chậm nghiệp. Rồi mới đáp ba câu lại. Hãy gấp rút làm các việc thiện, hãy chế ngự đã trong tâm, vì tâm của người dễ tiêu chậm đạo thiện nghiệp. Tổng tư. Trẻ yêu thích làm việc khác, trẻ yêu thích làm ráp bốn câu. Khi ráp bốn câu lại thì bắt đầu câu học cái câu thứ tư, câu thứ nhất là tôi buồn. Có cái thông minh đặc biệt. Học câu thứ tư là câu thứ nhất tôi buồn. Học câu thứ ba, câu thứ hai tôi buồn. Chứ có ngồi rồi ráp lại ngồi ở trên. Học nhiều lần thì bốn câu này. Nói vậy để hiểu thêm. Mà khi mà tôi tập trung an trú trong cái câu kinh đó thì tâm tôi nó không có bị phương nào. Vừa cái sân vừa ngổ cỏ này kia mà vừa đọc cái câu kinh đó. Thế trong lúc mình an trú trong pháp vậy tâm mình cũng quan nghĩ chứ vui thích quan nghĩ. Còn nếu mà lúc đó mà vừa ngồi ngổ cỏ mà vừa nghe là bực bội khó chịu, vừa cằn nhằn, vừa tự nhủ trong tâm, vừa nghe là phản ứng cái phiền não thì mất có cái nào. Có người vừa nhổ cỏ vừa lách sân mà vừa sân si thì không có phước không? Không có vừa la chánh điện mà vừa sân si vừa phiền não. Nói là chùa kỳ quá, bắt mình làm con mình mấy người kia ngủ quá trời rồi, bực bội quá, sư trụ trì này chuyên dị quá, không thương mình vậy đó, thương mấy người kia đúng không? Thì khi mình làm vậy nó có phước đúng không? Nó có phước không? Và đây là gọi là điện tưởng thì mình làm con quả, nhưng bản chất là tâm mình cũng có, không có phúc. Thì cái phúc nằm trong cái tâm đó. Cho nên phúc nó không nằm trong chánh niệm. Nếu tâm mình an lạc, nó vui vẻ, nó quan niệm, nó thỏa thích trong cái điều đó thì mình có phúc. Còn nếu cái tâm mình nó cằn nhằn, khó chịu, nó tự tử, nó phiền não, thì dù mình làm la mười chánh niệm mình cũng có phúc. Cái chánh niệm. Cái nghiệp nằm trong cái tâm. Mà tâm là quan trọng. Nếu tâm mình nó khó chịu vậy thì mình cứ làm cũng không được. Thì lúc bây giờ tôi có một cái kinh nghiệm là tôi học cái này. Tôi vừa làm tôi vừa học. Thì tôi ăn xuống trong cái lời kinh lời dạy và cái sự nó tâm luôn. Mắt nãy nó còn gì. Chỉ cho gì nhất là mấy chú nhỏ nhỏ dưới. Nhớ. Ăn suy tư pháp, tâm tu hành niệm pháp sẽ không rời chánh pháp. Chỉ vì ca tích pháp, mến pháp, suy tư pháp, tâm tu hành niệm pháp sẽ không rời chánh pháp. Nếu mình mà tu mình ăn cái luân pháp đó, thì mình không rời chánh pháp. Còn nếu mà không ăn cái luân pháp đó, thì cứ sao mình cũng rời. Nên mỗi người chúng ta phải biết khai thác, phải biết vận dụng để mà tạo nhiều cái việc lành thiện. Còn phải tự thiết lập cho mình cái công, cái sự tu tập, tự thiết lập cho mình cái công việc thiện việc lành. Chứ không phải chỉ thuần tí là nương vào ngôi chùa, hay thuần tí là nương vào cái công cái tự biểu mà đã sẵn sàng. Còn mỗi người phải tự thiết lập cho mình cái công việc để mà mình luôn luôn lúc nào cũng có được như vậy. Phải làm sao để tâm thiện có, tâm lành có, tâm thiện có, tâm lành. Phải vì như vậy á, tôi học hết 400 kinh tu. Tôi vừa làm những công việc trong chùa giao. Mà nếu mà không làm thì nó cho nở, thì nó. Chứ không phải mình ở chùa mà mình không làm, nó cho nở đâu. Tự tưởng. Nó mà là biến quá, nó cho nở. Mình thích là bây giờ công việc người ta về nhà, người ta hoàn toàn có rồi, người ta tu không nữa. Chỉ còn có một mình, người mình với ba với mình chân thầy truyền. Như bà nói quế, vậy. Rồi mình nên lo mình làm cho hết. Công việc cũng làm, công việc cũng chiếm. Mà công việc cũng làm, mình cũng làm nước. Mà công việc làm lớn tuổi mình là trẻ nữa, mà mình không làm được. Năm về năm 1975 thì mới xong thì tôi mới học lúc hết lúc 8. Đến vừa làm công việc rồi mà vừa học kinh Phật, vừa học kinh Bất Cú, còn những lời dạy khác thì tự nhiên cái tâm mình nó được an trú. Và như vậy cái gì ác nó không xen vào. Sau này tu tập phát triển nữa thì mình tu theo chánh niệm. Khi mình chánh niệm mình theo dõi hơi thở, mình theo dõi cái tâm của mình thì lúc bây giờ cái gì ác nó cũng xen vào. Nếu như cái gì chú tâm nhờ hơi thở, ăn chú vào hơi thở thì lúc bây giờ dự án nó có cơ hội nó xen vào. Anh sanh con khi thở vô anh sa ni tư nó cha na tiết biết rằng đang thở vô. Bác sanh con khi thở ra bác sa ni tư nó cha na tiết biết rằng đang thở ra. Khi mình thở vô thở ra mình ăn chú vậy đó thì lúc bây giờ cái ác pháp không xen vào được. Đây tôi mới nói cái việc thiện mà học kinh đó, đó là một cái nhất. Còn như tụng kinh rồi biết rồi, tụng kinh rồi làm công quả vân vân, rồi nghe pháp thì đang nghe pháp thì gì ác nó cũng xen vào. Cho nên nếu bây giờ cái gì ở không đi ngồi chỗ khác thì nó chịu thì ác xen vào. Còn gì ngồi nghe pháp thì gì ác nó không xen vào. Và đặc biệt cái người thích pháp là bị ác nó không có cơ hội nó xen vào. Tại cái người thích pháp tập trung tâm nhiều hơn người nghe pháp. Có kêu gì anh còn nghe cái gì phóng tâm được. Còn ở đây tôi mừng tôi thích pháp tập phóng tâm là thiếu đường. Cho nên là cái việc đi thích pháp cũng là cách để cho cái việc ác nó không có cơ hội xen vào. Cho nên vì cái này cái kia mà tỉnh mời tôi pháp đi. Mặc dù là chủ nhà thích tiếp. Tôi cũng đáng mà đi, tại sao lại lúc đó là cái gián nó không xen vào. Cái thân này nó giống như chiếc lá sắp về cành vậy. Nó như mặt trời sắp lặn về tay mà. Dung nhan của mình nó đưa nó đi qua mùa đông rồi. Người ta còn dung nhan mùa hạ, cũng còn ăn quỷ. Còn mình thuộc dung nhan mùa đông. Dung nhan mùa đông là sắp kết thúc. Quy định có 60 năm mình sống có 60 năm thôi. Tôi nay 50 tuổi rồi, tôi chỉ còn có 10 năm nữa là tôi bắt đầu là vô hồn nằm. Còn chuyện nào mà trên 60 tuổi á thì giống vô hồn nằm rồi về đi ra lại. Ra lại đây nghe thì pháp. Nhớ thì đó, cái nhớ thì đó tự nhiên thôi. Chỉ xả thì còn chỉ xả, quan nghĩ. Chuyện nào mà 60 tuổi đi thì nhớ mình đã chết rồi. Giờ mình sẽ đi sống lại, đỉnh thôi. người nào 50 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi rồi nè, chuẩn bị nó lụng tàn lần, tụi tắt luôn. Chúng ta đang sống và chiến lần chết chết, đang sống mà đi chiến lần chết chết. Chứ không phải chúng ta đang sống mà chiến lần chết sống đâu, không có. Chúng ta đang sống nhưng mà thật sự đang chiến lần chết chết. Nhớ đi. Thì cái chết là cái quan trọng, sinh tử đại sự, cái chết là quan trọng. Tất cả những người ngồi đây là chừng 5-60 năm rồi chết hết. Mà chưa nói những người chết có bất kỳ tử, những người bị bệnh tử chừng, nửa đường lấy gắn. Tức là trên cái trường hợp đó là mình đã nghiệp nó xen vào để nó quyết định là mình chết sớm hay chết trễ. Và khi nghĩ vậy thì cái tâm mình nó cố gắng được, đừng có để gì ác xen vào. Thì khi để cái tâm mình để gì ác xen vào á thì nó có hại mình. Mà muốn để cho việc ác nó không xen vào thì hãy cố gắng, Dù mà đi chúng tôi đi thuyết pháp vậy đó, thì dẫn kinh thuyết pháp là để mục đích là để tạo gì bằng cái kia. Có nhiều khi cái người nghe ta nghe tới đâu mình tùy hiểu cái hót, chứ mình muốn bắt muốn ta nghe hết. Có nhiều vị đi dẫn kinh thuyết pháp rồi thấy cái đông rồi nên mọi người cứ nghe mình hết không được. Nhiều khi người đang có duyên, nhưng mình ép thì được. Thầy pháp nào ông không có. Ép dòng ép mở cho ai mà ép nghe pháp. Đúng không? Khi chúng tôi đến cái hội chúng này, chúng tôi rất là vui vì những gì thấy thích nghe pháp. Đó là cái niềm an ủi lớn nhất cho cái người giảng sư. Khi đến cái đó, mình rất là nghe tiếng pháp. Có nhiều khi mình đến, mình thiết là thiết ở dưới chúng ta nói chuyện cũng hóa. Mình thiết, thiết. Cái người mà giảng sư mà muốn tạo lần thì chính mình thì người ta nói chuyện của nó mình tiếp thuyết cũng sao. Còn nếu như mà tất cả đều đọc tâm nghe mình thuyết pháp thì cái đó là cái niềm an ủi lớn của mình, đó là cái phước của mình, cái duyên của mình trong tiền kiếp. Chắc những người này cũng là bà con quý thuộc của mình, cái này mình nói họ tập trung nghe. Có nhiều chỗ tôi đến tôi nói là họ cứ nói chuyện, không lẽ tôi vừa thuyết pháp mà tôi vừa cũng siêu siêu mình thuyết pháp, mình bảo là đừng có cái gì, đừng có sân si, đừng có nóng nảy, mình đây giữ đủ người ta nóng nảy là chúng ta đặt cái bài nói điều này đến cái tâm mình, cái tâm của mình ở đây đang không tức gì cái tâm, cái tâm của mình nếu nó ưa thích làm gì khác hơn là ưa thích làm gì mà, đúng không? Nhưng mà cái người nào mà có cái tâm ưa thích làm việc lành là chúc mừng, thì chúc mừng những người. Nếu gì nào mà có cái tâm mà ưa thích làm việc lành á, ưa thích nghe pháp, ưa thích tụng kinh, ưa thích ngồi thiền, thì thật sự mà không chúc mừng người đâu. Chứ còn thường chúng ta cái tâm chúng ta ưa thích làm việc khác, không thích làm, không thích làm việc lành. Và nếu có thì giữa hai cái bên á, cái phần ưa thích làm việc nặng hơn cái phần ưa thích làm việc lành. Trong cái kinh này Đức Phật dạy hai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc này. Còn nhất là gì? Hãy gấp làm việc lành, phải khẩn trương làm việc lành, phải nhanh chóng làm việc lành. Để gì? Để làm gì? Để ngăn tâm lành lại. Khi mình làm việc lành á thì mình ngăn được việc lành. Giống như bắn một mũi tên chết hàng triệu, giết cử một lượng tiền. Nghĩa là làm một việc được hai việc. Khi mình làm việc lành tức là mình ngăn được điều ác. Còn mình không làm việc lành tức là mình cho điều ác. Thì nhớ cái này, cái câu hai của cái này rất hay. Ai chẳng làm việc lành, câu thứ ba là cái người nào mà chẳng làm việc lành á thì cái tâm nó ưa thích là người ta. Như vậy nó vẫn tin được tâm, không tin được. Không tin được. Cho nên tôi gọi là ở bầu tròn ống thì dài, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, đúng không? Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, ở bầu thì tròn ống thì dài, sớm trà tâm cá là nhắn không tầm. Cái tâm là cho cảnh, ở đây tôi muốn tiếp thêm một chút nữa về ai thì đạo, vì pháp. Cái tâm nó lên là cho cái cảnh, có cảnh thì không có tầm. sao gì có vô chùa đây đâu hả? Nó chập hả? Anh cứ anh cứ muốn chạy khỏi cảnh mà cảnh đó nó làm cái tâm tường nó khởi cái gì vậy? Tại sao tôi muốn cạo đầu? Tại sao tôi mặc áo tại sao? Tại nếu tôi mặc áo bình thường ấy, thì nó khác, tâm nó khác. Rồi nếu tôi mặc áo tại sao tâm nó khác? Cái cảnh bên ngoài nó tác động, nó làm cái tâm thiện hay là? Tức là nếu như mà mình ở đây mình nói tôi là cái người rất là cương trực, tôi là người rất là dũng mãnh, tôi là cái người rất là đứng đắn, rất nghiêm túc, tôn trọng gì hết. Tôi xuống núi, tôi tiếp xúc cái này, tiếp xúc cái kia. Thậm chí tôi vào trong cái phòng bạc, tôi vào trong cái chỗ ăn chơi, tôi vào trong những cái nơi mà tâm tôi nó dưỡng chàng, nó không bị gì hết. Ai dám làm được không? Đúng không? Tại sao tôi phải nhà vừa tôi ở tôi mới tu? Tại sao tôi cắt đứt bớt? Tại vì tôi thấy tiền cũng nhất, nó sắc kẹt tôi thế nào? Thế cái lối chùa thì cái này nó bớt rồi. Đúng không? Ai cho tiền thì em bây giờ cũng vui. Ai cho tiền thì cũng vui lắm, vui, rất vui. Nhưng mà tại sao mình vào đây? Tại tôi cũng hạn chế rồi. Nhưng cho tiền, cái này là đóng cho tiền tôi mừng. Tôi mừng tại tôi không có cho nên tiền lãng không quan. À, có nhiều gì buồn, nó đi tu rồi, ai đến đỡ, ai cho mình vậy? Buồn, cái buồn cái đó cái gì nó càng đúng. Chỉ cái tu mà được, bất nó mà. Mình cần cái đó nữa, mình mới tu. Giống như là hình thức và Phật của chúng ta trước cái hình Phật, còn là Thái tử. Ngài có cái gì? Sang nhà xã, cắt gian sang, đấm dốc, tung vàng, điện ngọc. Vòng vàng châu báu đủ thứ đủ loại thì bỏ hết bỏ để tìm cái không thì tìm cái không tìm nó có gì và lại thành tựu được cái không chứ là không có gì nữa. Ví dụ tôi nó khác hơn người tôi chúng tôi có nhìn một tấm hình là chúng tôi rất là xúc động. Cái tấm hình của một cái vị thiếu nữ quỳ rồi là quyền cái dạng nó cái quyền mà nằm sóng xoài vậy đó, tức là nằm nghiêng vậy đó, rồi với một cái mâm vàng, một cái mâm mà trên mâm đó toàn ngọc ngà châu báu vàng bạc không, rồi cái hình ảnh Đức Phật á, ngày quay lưng, thì đi hướng về hướng đó, thì cái người mà có cái mâm vàng đó quỳ gọi theo, dâng cho Đức Phật, Đức Phật là quay lưng, không nhận, cái hình ảnh nó quá xúc động quá hay. Và đặc biệt tức là cái người ngã người bưng một cái mâm vàng gói theo Đức Phật để dưng cái mâm vàng lại châu báu đó, còn Đức Phật á thì này quay lưng với cái mâm vàng đó người đi hướng chữ hướng phía trước mặt không này chứ không quay lại. Đó là một cái hình ảnh mà chúng tôi nghĩ rằng là biểu tượng của cái người tu giải thoát. Chúng ta thành Phật cũng vậy, con là con giống mâm giống cánh, cha nào con ấy thầy nào con ấy. Đức Phật là cái sự từ bỏ vĩ đại, chúng ta cũng phải là có chút nào có cái sự từ bỏ. Chúng ta ngược lại, chúng ta không được, chúng ta buồn. Trong đó Đức Phật này quay lưng với tất cả những cái đó. Chỉ nếu thì quay mặt lại thì nó sẽ khác. Chúng ta đối diện với ngọt ngà châu báu, chúng ta đối diện với dòng vàng, chúng ta đối diện với tài sắc lợi danh, tâm chúng ta khác. Cho nên chúng ta không quên được chạy trốn đó. Và quý vị là những người mà chứng minh một cái phần hồn là quý vị đang chạy trốn đó. Đúng. Mình có nhà bỏ nhà, có chồng bỏ chồng, có vợ bỏ vợ, có con bỏ con, có tài sản. Mình thích vào đây làm gì vào đây để mà đi tìm em có gì hết. Chúng ta không cần cái tiếp khiên, chúng ta không cần cái lời khen ngợi, đúng không? Cho nên là vào chùa chứ mai khen ra nó đừng có buồn, chúng ta cần cái đó mà. Còn nếu cái người nào mà thích tiếng khen là người đó chưa được. Nếu cái người mà khổ đau gì nghe người ta chê thì người đó tự tố cáo rằng rất thích tiếng khen, đúng không? Rất thích tiếng khen thì mình kiềm chế rất là khổ. còn tiếng khen không cần nữa, vua tiếng chê. Tiếng khen không cần thì tiếng chê tôi không quan trọng gì hết. Tâm tôi nó bình thản, nó không bị lay động. Còn nếu tôi cần tiếng khen, mà nếu mà ta không khen tôi thì người ta chê tôi thì rất là đau khổ. Cái tâm của người tu mình đó, nó hướng về cái sự từ bỏ. Và cái cách để mà từ bỏ đây cái Phật dạy là hãy làm việc lành, hãy làm việc lành để ngăn ngừa điều ác, ngăn ngừa điều bất thiện, ngăn ngừa cái lòng tham bằng cách làm việc lành. Và khi mình làm được việc lành hết thì mình ngăn ngừa được việc ác. Đó là mau mau làm các việc lành, mau mau ngăn ác phát sanh tâm người. Tâm người vốn thật dễ vui, nếu chậm thiện nghiệp, nếu chậm tạo thiện nghiệp á, ác trồi nó ra. Ác trồi tức là những cái lời, cái trồi non của ác pháp, nó sẽ xuất hiện. Đó là phần thứ nhất ở trong bài pháp tôi giải thích thêm về câu kinh này, ý nghĩa của kinh này mà Đức Phật đã dạy. Phần thứ hai ở trong bài pháp chúng tôi muốn trình bày cho quý vị biết lý do sao Đức Phật dạy kinh. Tại sao Đức Phật dạy kinh? Tất cả những lời dạy Đức Phật mà ngày nói ra, ngày tăng ra, nó đều có lý do hết. Chứ phải tự nhiên mà Đức Phật lại mua nói câu này à? Vì những lời dạy này khi nói ra nó có tác dụng. Điều thứ hai nữa là nó có thực tế, nó cụ thể, chứ không thể nói chung chung. Bây giờ thì chúng tôi các vị giảng sư pháp sư chúng tôi đi thuyết pháp là nó chung chung, nhưng mà thời Đức Phật này nó không dùng được. Bệnh nhân nào cần thuốc gì ngài cho uống thuốc đó, bệnh nhân nào cần thuốc gì ngài cho uống thuốc đó, chứ không phải là lương cái toa ai cũng uống thuốc đó. Còn ở đây chúng tôi chỉ có một toa thôi, và tất cả những người này sẽ uống một cái toa thuốc này. Trong đó cái toa thuốc này cho ai, không chỉ sau đây sẽ cho gì biết rằng cái tòa thuốc này để trị bệnh cho người nào. Câu kệ pháp cú này được Đức Phật thuyết khi ngài ở tại Kỳ Viên tỉnh xá, đề cập đến một vị Bà La Môn có một cái áo duy nhất mà hai vợ chồng sử dụng cái áo toàn, tức là ngoài cái áo mà mặc ở trong nhà đó, thì ở ngoài nó có cái áo toàn giống như áo đi ngoài đường. Hai vợ chồng người Bà La Môn chỉ có một cái áo duy nhất để mặc đi ra ngoài. Một hôm thì có các phật tử đạo tràng đã có thông báo rằng có Đức Phật đến thuyết pháp tại Kỳ Viên tỉnh xá. Thì hai vợ chồng cứ bàn nhau, bây giờ hai người chỉ có một cái áo, làm sao đi nghe thuyết pháp? Thì hai người cứ bàn nhau, bây giờ thôi để trong đầu đi trước, rồi vợ nhà. Đây là hai người đi, mà chỉ có một cái áo cho nên là ông chồng không có lắm. Áo là áo toàn, tức là áo mặc ngoài, áo nhỏ lễ, mình nói nhỏ lễ. Thì ông chồng đi đến chùa Kỳ Viên nghe pháp. Ông nghe pháp xong vô cùng văn nghĩ, đến độ ông có một cái sự quan nghĩ đó mà nó toát ra cái hào quang năm màu xanh vàng đỏ trắng cả, tức là trong một cái đường nghe pháp mà định tâm mà có một cái sự quan nghĩ đến mức độ là phát hào quang. Cũng có giờ ông phát một cái tâm như thế như sao, muốn dâng cái áo toàn này lên cho Đức Phật, muốn dâng cái áo toàn cho Đức Phật. Nhưng lại nghĩ trong bụng rằng cái tâm rằng là mình có một cái duy nhất này cho hai vợ chồng, bây giờ nếu như cái áo tròn này thì sao không cũng được. Thì ông đừng lại không dừng, rồi cái tâm nó đấu tranh nhau, tâm muốn dừng, tâm không muốn dừng, tâm muốn dừng, tâm không muốn dừng, tâm muốn dừng liên tục, đó là cái gì? Cái hàng ngàn ngàn cái tâm nó tâm phát khởi nó thôi đừng có dưng, thôi đừng có dưng, mình có áo toàn không mà dưng mình áo đâu mà để đi lễ. Rồi nghĩ mình dưng đi, mình quan nghĩ quá, được không sao? Tâm muốn dứt bỏ nghe pháp trong quan nghĩ, tâm muốn làm việc thiện này, thì nó xen kẽ giữa cái muốn và cái không đó, nó xen kẽ liên tục. Cái buổi thuyết pháp này của Đức Phật kéo dài một đêm nữa, đây là một cái pháp hội. Tôi nghĩ rằng lâu lâu Đức Phật sẽ tổ chức một cái pháp hội và nhiều người đến nghe. Thì ông Thiện Nam này đến nghe. Cuộc đấu tranh kéo dài suốt canh đầu, canh giữa và canh gót ba canh. Tâm muốn dừng, tâm muốn dừng. Và đến canh ba đó, canh chót á, thì ông chiến thắng được cái tâm của mình. Và ông đem cái áo tròn định dừng được. Và khi ông đem dừng cái Phật thì ông vừa lại, thì ông mới nói thêm câu nữa: còn đã chiến thắng, còn chiến thắng, còn chiến thắng. Khi mà ông quỳ dưng cái áo cho Đức Phật là còn chiến thắng, còn chiến thắng, còn chiến thắng. Thì cái từ chiến thắng này chỉ áp dụng cho vua nói, chỉ có vua mới được người nói. Dòng sách ấy lệ là dòng gọi là dòng vua chúa là dòng chiến thắng. Thì trong cái buổi thuyết pháp đó có ông vua Vasenadi, tức là ông vua Ba Tư Nặc cũng đang nghe pháp. Trong cái pháp hội Đức Phật thì đủ thành phần: vua có, rồi quan có, rồi thường dân có, Phật tử có. Thì ông vua ngượng nghe pháp, ông mới nghe cái ông này nói là tôi chiến thắng, còn chiến thắng, còn chiến thắng. Không chịu. Thì ông mới nói, ông mới hỏi thăm cũng tại sao mà nhà ngươi nói là chiến thắng. Thì lúc bây giờ là mới hỏi này, thắng ai? Chiến thắng thắng ai? Ông sợ thắng vua, ông cũng sợ mới hỏi thắng ai. Ông tâm sự nhà vua là ông chiến thắng là tâm vua. Cảnh thứ nhất vua, cảnh thứ nhì vua, cái cảnh thứ ba mới thắng. Cảnh thứ vua là tính dân mà không dân, cảnh thứ nhì vua luôn tính dân mà không dân, cảnh thứ ba mới thắng. Thì cảnh thứ ba mới ông vừa dân rồi ông nói vừa chiến thắng thì thắng. Ông vua nghe như vậy ông quan nghĩ lắm, ông rất là mừng, ông rất là quan nghĩ với cái tâm của cái ông Bà La Môn này. Và ông vua có tặng ngay cho cái ông này một cái tấm áo tròn này. Ông vua đi theo thì có áo tròn rồi cái áo dự bị rồi đính lát này kia, họ cũng mang theo cái áo nữa. Cho nên lúc bây giờ là ông vua ông mới tặng cho ông này tấm áo tròn này. Khi mà ông dân ông nhận được cái tấm tròn ông dân được Phật được. Các Việt Nam, ông Bà La Môn, ông đem áo tròn ông dân được Phật. Rồi ông vua ông thấy vậy, ông mới bảo lính của ông dân dân này hai tấm áo tròn. Rồi ông Việt Nam ông thấy vậy, ông cứ đem hai tấm áo tròn ông dân cho Đức Phật nữa. Rồi ông vua ông bảo dân bốn tấm áo tròn. Ở Việt Nam này ông mới đem bốn tấm tròn này ông dùng Phật luôn. Tức là cái này có xảy ra tại cái tâm quan nghĩ đang hấp thở, tâm mừng vui quan nghĩ mà mình có cái duy nhất mà dân cũng dây lẫn cái này cũng tin thôi. Và cái đang á, cái niềm cảm xúc quan nghĩ về việc làm việc thiện nó đang tuôn tràn, cho nên ông tiếp tục dùng dừng 8 cái ông cũng dừng luôn, dừng tới 16 cái ông cũng dừng. Rồi nhà vua mới cho ông ăn hai cái về bảo quan lính này kia về tức khắc lấy trong kho ra đem dương tờ dương là 32 cái. Ông mới nghĩ tâm đến là dương 32 cái thì sợ ông vua nặng dương 64 cái, ông nghĩ vậy. Ông Bà La Môn mới suy nghĩ nếu mà dương 32 cái nữa thì ông vua nặng dương 64 cái thì thành 26 thế thôi. Ông mới đem 30 cái như Đức Phật, ông còn giữ ông một cái là dở một cái. Thì nếu ông nghĩ mà ông dưng 32 cái nữa đó thì người ta sẽ nghĩ ông là bỏ con tép bắt con tôm. Cho nên ông ấy là giữ là hai cái, một cái cho ông và một cái cho vợ, còn lại 30 cái ông dưng cho Đức Phật. nhà vua sai quan hầu lấy về bằng cung, lấy hai cái áo gấm nữa, và nhà vua tặng cho Hoàng Môn thêm hai cái, thành bốn cái. Tức là hai cái áo này không cấm, áo phải áo bình thường nữa, mấy cái áo kia bình thường, riêng hai áo này là áo gấm, áo đặc biệt. Thì ông vua nghĩ rằng việc làm có bà là không khó làm, khó làm. Cái tâm vậy rất là khó, cái người bình thường là không nổi. Cho nên á, mới bảo cho quan hầu về bằng cung á, lấy hai cái áo gấm đặc biệt và nhà vua tặng cho bạn. Ông Bà La Môn nghĩ rằng là cái áo gấm này nó không thích hợp với ông thì nó sang trọng quá, cho nên mới mang vào treo ở cốc Đức Phật một cái và cái chỗ Chư Tăng ăn cơm một cái. Ông không nhận, ông chỉ nhận hai cái của ông, hai cái áo bình thường, còn hai áo gấm mà nhìn tặng cho ông á, ông cũng nhấn định áo này sang quá, cho ông mới đem một cái, ông đem một treo này cho tốt Đức Phật, và một cái nữa đó ông đem ông cúng ngay chỗ đại đường của Chư Tăng ăn cơm. Chiều hôm sau, nhà vua Vasenadi tức là vua Văn Nạp đến với Đức Phật và thấy có một cái áo toàn, một cái áo gấm đang treo ngay tóc của Đức Phật và một cái áo đang treo ra đường. Ông vua chẳng cần phải nghĩ nữa, nó đúng là trong Thiện Nam Bà La Môn này có một tâm rất là tâm sạch, rất tốt. Ông mới ra lệnh ban cho ông Bà La Môn bốn con voi, bốn con ngựa, 4.000 đồng tiền vàng, chắc có lẽ là 4 lượng vàng, 4 người phụ nữ hồi xưa chế độ xưa không chiếm, 4 nữ tỳ, 4 người đầy tớ nam và 4 làng nộp thế, 4 làng nộp thế để cho ông này học. Tức là nhà vua ban cho 4 con voi. Hồi xưa mình cái thời kỳ hồi xưa đâu có đi phải sử dụng voi không, không nhìn voi ngựa đâu. Do ngựa tức là xe, 4 con voi, 4 con ngựa, 4.000 đồng tiền vàng, 4 người phụ nữ, 4 người tớ trai, 4 người tớ gái và 4 làng để đọc thêm và nhiều thứ khác nữa, các tăng thứ, mỗi thứ là 4 hết, thứ nào 4 trong cái khác. Lúc bây giờ các vị tỳ kheo ở trong chùa Kỳ Diệu Đường Xá mới bàn tán với nhau, nói ông này cũng làm phước cả toàn không mà cái quả đổ này mạnh quá, nhiều quá, quả đổ nhiều quá, được ba mấy chục áo toàn rồi, được hai cái áo gấm rồi, được ngay là lọt những cái vật chủng mà chúng tôi dùng để kêu gì kể. Thì các vị thầy sao chủ bằng lúc bây giờ Đức Phật này mới nói này, các tỳ kheo, nếu như mà ông Bà La Môn Thiện Nam này mà cúng dường cái áo tròn của ông trên cái đầu á, cái đầu ông cúng á, thì mỗi thứ ông được 16 này, thay vì 4 thì được 16, tức là nếu mà phát tâm mà làm liền á, phát tâm mà cúng liền á, thì ông được 16 này, thứ nào 16 thì sao, 16 con voi, 16 con ngựa, thì có 4 này. Nếu ông cúng trên giữa, trên giữa thì ông được mỗi thứ 8 cái, vì ông cúng trên cuối cho nên mỗi thứ 4 cái, thấy không? Thì vì nào mà phát tâm mà làm gì phước là này, làm cái này, thấy không? Mỗi thứ được 16. Còn nếu mình chậm chạp là mỗi thứ có 4. Ví dụ mình phát tâm biết đỡ người đó thì biết đỡ liền. Ví dụ ở trong chùa có người bệnh, mình tới mình chăm sóc biết đỡ làm liền. Cho nên lấy ngày mai mốt tôi phải làm, hôm nay tôi chỉ làm trước, mai mốt làm. Thì cái người mà làm trước cái phước nó nhiều hơn là sao? đúng không? Vậy là mình có một cái niềm tặng cho bạn mình, là mình làm tốt cho cái người nào đó, mình học tăng cầm đó, mình muốn lên. Chứ nhiều khi mình trần trừ chậm chặt do dự thì mình cũng có phước, nhưng mất cái chậm hết. Tại sao có người ta đang làm ăn á, mà nói là ăn cái phát tài liền? Có người làm lâu thật lâu rồi, cái lần chết rồi mới phát tài, đúng không? Quý vị đây là tuổi có thấy gì không? À, có người á là mới ra làm tới đâu là phát tài cái đó, làm tới đâu phát tài cái đó. Có người làm rất lâu rồi mới có tiền. Cho nên khi tại sao cái nghiệp của mình á, tâm tiền kiếp nghiệp tiền của mình nó chậm, cho nên cái quả còn nghiệp tiền bằng mình nó nhanh thì quả nhanh. Để ta tính Phật dạy một cái này, hãy gấp rút làm các việc thiện, chứ người đó không tâm. Cái Phật dạy mình như vậy để mình gặp làm gì còn những nhanh nhất thì cái phước nó nhanh, cái quả nó nhanh, còn làm chậm quả chậm. Ví dụ như là tôi đi giảng kinh thuyết pháp ở chỗ nào, mời chỗ nào tỉnh yêu cầu đi quan phí đi liền, nó khác. Còn nó chậm chạp trần trừ do dự hẹn tới hẹn lui, nó khác. Nó khác. Ở trong kinh vi diệu pháp, ở trong vi diệu pháp Phật này có dạy á, là tâm thiện á, nó có tám loại tâm thiện chết. Thế nào tám loại tâm thiện chết? Tâm thiện dục giới là tâm làm các việc lành để được tái sanh vào quả dục giới, hoặc là được hưởng cái phước báo quả dục giới. Thì tâm làm việc lành này á, nó có tám loại. Thứ nhất là tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Thứ hai, tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Thứ ba, tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. Thứ tư, tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. Thứ năm, tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ. Thứ sáu, tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ. Thứ bảy, tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ. Thứ tám, tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ. Chúng tôi dành khoảng mấy phút để giải thích về tám cái loại tâm thiện này, để kêu gì làm việc thì thiện nhớ tranh thủ cái tâm thiện nào mà nó tiếp xúc nó nhiều. Thứ nhất là tâm thiện họ hỷ họ trí vô trợ. Tâm thiện là tâm làm việc lành, tâm làm việc lành, tâm thiện là làm việc lành. Họ hỷ là gì? Vui quan hỷ. Họ trí là gì? Có trí tuệ, có thể biết rằng làm việc lành thì có phước, nhân nào quả nấy, ở hiện gặp tà ác gặp dữ. Làm việc lành là có phước, mình có thiết đại biết như vậy, đó là họ trí. Vô trợ, vô là không trợ lại sự trợ giúp, vô trợ là không cần sự trợ giúp, tức là ngược lại là nhanh nhẹn, không có do dự, không có chần chừ, không có trợ giúp. Ví dụ như mình muốn làm phước, muốn làm việc lành để nhờ người khác nói tới nói luôn mình cứ làm. Còn tự động mình phát tâm ra mình làm nhanh nhẹn, không cần phải người này nhắc tới nhắc luôn nhiều lần. Ví dụ như đến giờ đi nghe cái pháp, nghe là trong giờ này có cái thuyết pháp nhanh nhẹn mà đi nghe thuyết pháp. Còn nếu cái người mà chậm chạp chần chừ, người nhắc tới cái phương năm tới lần gọi điện thoại báo tin nhắn tin rồi nó thấy lù lù như đó thì cái phương khác, đúng không? Còn người nghe cái pháp là kinh Phật là đáng gì nhanh nhẹn, hai cái này làm sao bằng nhau được, đúng không? Cho nên lớp tại sao năm một trò mà đứa này học nhanh, đứa học chậm, giảng đứa này một lần nó hiểu liền, giảng đứa kia 10 lần nó mới hiểu. Tại hồi xưa đi nghe pháp chậm. cái nhanh nào phải đấy mà. Thế thì quý vị biết nhiều khi đi tiếp pháp mà ngủ rồi dục tới dục lui dục qua dục lại rồi lấy cây chiều tới dục lui rồi cũng truyền truyền thì cái bước nó khác chứ. Vẫn người mới nghe xong rồi đi nghe tiếp pháp thì sao mình nhanh nhẹn mà đi. Cái nhanh nào phải đấy, nhanh nhanh thì quá nhanh, cái chậm quá chậm. Làm cho hai người mà phước bằng nhau được, cái không có chuyện nó xảy ra. Đó là người vô trợ hữu trợ. Mà trong cái trường hợp này gọi là ông này là chậm cái này quải chậm ít, còn nếu nhanh thì quải nhanh nó nhiều. Còn á là quan hỷ, quan hỷ là gì? Quan hỷ tức là khi mình làm ngày thì có cái sự quan hỷ, dù thích hay không, nó khác với cái người mà làm việc làm thiện bình thường. Cái tâm của người làm việc thiện, như làm việc thiện mà có cái sự quan hỷ, vui thích hơn đó, cái tốt hơn nhiều lắm, nó khác đi. Cái người vừa làm việc thiện mà vừa quan hỷ, gương mặt mang đời sao nó sáng sủa, nó đẹp, sáng sủa, mặt nhìn ai nhìn cũng quan hỷ. Còn vì làm việc, cái người làm bằng tâm thiện thọ xã, tức là tâm thiện mà làm bằng tâm thọ xã thì cái quả nó phải thọ xã. Còn nếu mà làm một tâm quan hỷ thì cái quả nó khác, nó tốt nhiều hơn. Thấy có nhiều người đi làm việc thiện, tâm vui vẻ hớn hở phấn khởi, còn người bình thường ví dụ đi bố thí làm phước cũng dường, nhưng mà cái tâm mình nó vui thích, nó quan hỷ, nó khác với cái người mình cũng dường là tâm bình thường. Tâm thiện họ vô trợ, tâm thiện hỗ trợ, tâm thiện họ hỷ, tâm thiện là xả, tâm thiện hợp trí, tâm thiện ly trí. Hợp trí là có trí tuệ, họ cần hòa hợp giống như đường với sữa với nước, hòa hợp trí là trí tuệ. Tâm thiện ly trí, ly là diễn, ly là xa lìa, ly trí là không có, là chia ly cái trí tuệ, tức là xa lìa trí tuệ, tức là tâm thiện có trí tuệ và tâm thiện không có trí tuệ. Hai tâm thiện là hai con tốt nhiều hơn. Tâm thiện mà có trí tuệ tốt nhiều hơn, đúng không? Ví dụ như một cái đứa bé nó còn nhỏ, nó chưa biết gì đạo pháp, nó chưa biết gì nhân quả nghiệp báo luân hồi tái sanh, đến chùa vô chùa lại Phật, rồi một đứa bé vô chùa lại Phật, một người khác, một người lớn tuổi hơn hiểu biết Phật pháp, vô chùa lại Phật, có trí tuệ biết rằng lại Phật là có phước, có trí tuệ, thì đương nhiên cái đứa bé này nó phước rất hơn cái người lớn. Tại cái người lớn ta hiểu được cái chuyện làm phước này là lại Phật là có phước, Đức Phật là ai, đứa bé gì để vô lại lại không? Cha mẹ có khi cha mẹ nó bỏ con lại Phật đi thì nó cũng lại. Thì hai cái này phước nào nhiều hơn? Nhưng có trí nhiều hơn. Tâm thiện mà ví dụ một hai đứa bé, một đứa vào lại Phật vui vẻ quan hệ họ thích, còn một đứa bé cũng lại, ba cha mẹ bỏ lại cũng lại, ai cũng khác, ta sẽ bằng. Tâm thiện họ hỷ học trí vô trợ, họ hỷ học trí vô trợ, có trí tuệ không có trí tuệ, họ hỷ học xả vô trợ hữu trợ. Tôi để đến ba cái phần chính của một cái loại tâm thiện mà được phân làm 8 phần. Bốn tâm thiện họ hỷ, bốn tâm thiện họ xả, bốn tâm thiện họ trí, bốn tâm thiện ly trí, bốn tâm thiện vô trợ, bốn tâm thiện hữu trợ. Tất cả 8 tâm nhưng mà nó phân loại vậy. Thì cái người mà trong trường hợp này chúng tôi ứng lại trong cái câu kinh Pháp Cú này, phối hợp lại trong kinh Pháp Cú này, thì cái người làm tâm thiện mà nhắm vô trợ đó, nếu cái nào mà ông làm phước các thầy phước tổ vậy, nên là cái cuối ông suy nghĩ tới luôn nhiều lần nhiều lượt ông mới làm phước, ông mới bố thí cho ông còn. Ông suy nghĩ tới luôn chậm chạp như vậy đó, tức là hữu trợ. Hữu trợ là có sự trợ giúp bằng cái sự suy nghĩ tới luôn nhiều lần, rồi mới cuối cùng nó quyết định là làm phước. Thì khi quý vị làm phước, khi quý vị mà nghe kinh tính pháp, khi quý vị đi ngồi thiền, quý vị tụng kinh, thì phải làm thế nào? Nghe chuông mình lo mà có mặt liền, thì nghe chuông tụng gần hết rồi mới tới. Phương khác, đúng không? Còn cái người có mặt liền mình tụng là nó phương khác. Rồi khi mình lên mình quan nghĩ cái phương nó khác, còn mình lên mình giống như mình có mặt, cho có mặt rồi tụng kinh rồi cho nó khó thì không phải. Cái phương này sẵn đây thì chúng tôi xin hỏi quý vị một câu. Cái người làm việc lành, cái người biết đạo mà làm phước, và cái người mà không biết đạo mà làm phước, ai phước nhiều? Cái người biết đạo pháp mà làm phước, nhưng nghe kinh thánh pháp, và cái người không biết Phật pháp mà làm phước, hay là nghe kinh thánh pháp chẳng hạn, ai phước nhiều?
người biết Phật pháp là phước nhiều hơn, phước nhiều hơn đúng không? Cái người biết đạo pháp nghe pháp thì phước nhiều hơn cái người mà không biết, đúng không? Ví dụ như cũng nghe pháp đây rồi, cái người bình thường ở ngoài họ cũng chưa biết gì hết, ở là mình sẽ ngồi vô nghe, thì hai người là phước nhiều hơn, mình phước nhiều hơn đúng không? Tại mình hiểu biết được. Người biết đạo làm tội, người không biết đạo làm tội ai tội nhiều hơn? Người biết đạo làm tội và người không biết đạo làm tội ăn tội nhiều hơn. Phải không? Người biết đạo tội nhiều hơn phải không? Cho nên á, mỗi lần mà tôi gặp ai tôi bảo quy y, quy y là giữ giới, họ không dám, họ không dám. Tức là xin hỏi lại, cái người biết đạo làm tội và người không biết đạo làm tội ai tội nhiều hơn? Xin hỏi lại, cái người biết đạo làm tội và người không biết đạo làm tội ai tội nhiều hơn? Phải không? Người biết đạo mà làm tội tội nhiều hơn, tại sao vậy?
Biết
mà mình biết mà còn làm nữa, chồng mình chết, chồng mình chết. Mình biết mà còn làm nữa, chồng mình chết, đúng không? Ai cho mình chết? Ba cho, cái Phật có cho không? Đúng không? Cái nghiệp cứ cho mình, đúng không? Đúng không? À, hỏi tiếp. Chưa xong câu này, chưa xong. Thí dụ như đây là cục sắt luôn đỏ, đây là cục sắt luôn đỏ, đúng không? Hai đứa trẻ, một đứa biết đây là cục sắt luôn đỏ lắm, và một đứa không biết cục sắt luôn đỏ, đứa là hỏng nhiều hơn.
Đứa biết,
đứa là hỏng nhiều hơn. Đây là cục sắt luôn đỏ, một đứa nó biết đây là cục sắt luôn đỏ, nó nắm cục sắt luôn đỏ, và một đứa không biết, đứa là hỏng nhiều hơn. Đứa không biết hỏng nhiều hơn, đúng không? Tại sao? Tại nó không biết, nó nắm chắc, nắm mạnh cho nên hỏng nhiều hơn. Cái người biết đạo làm tội á, và người biết không biết đạo làm tội ai tội nhiều hơn? Ai tội nhiều hơn cái gì?
Biết mà làm
tội nhiều hơn, đúng không? Biết luật giao thông mà vi phạm luật giao thông thì phạt nặng hơn, còn nếu không biết thì tha. Ý vậy gì? Như vậy thì có cái ông cảnh sát giao thông, ông đứng giữa, ông phân xử cái người này là tha, người này là phạt nặng. Nhưng mà trong Phật giáo không có cái ông thần linh thượng đế nào để phán tội ai, mà chính cái tâm của người đó nó sẽ quyết định cho người đó là nặng hay nhẹ, đúng không? Có người gặp chúng tôi khuyên là quy y giữ giới đi rồi cho có phước, thì người đó không dám, nói thôi con không dám rồi, nếu mà con đi con giữ giới mà con phạm tội chắc tội nó dữ lắm, nhiều họ để ở ngoài đời cũng làm tội cho nó dễ. Còn nghĩ vậy, còn nghĩ vậy chứ không dám nghi, không dám giữ giới, không dám đi chùa, có nhiều người họ sợ, họ đi chùa còn làm tội chắc tội nặng lắm, thôi ở ngoài đời làm tội cho nó tỏ hơn, tôi nghĩ vậy, đúng không? Nhưng mà khi họ đi chùa, họ nghe cái nền, khi họ nghe pháp, họ biết tội phước rồi, khi họ làm tội họ có ớn. Đó, chính cái tâm ớn đó làm cái tội nhẹ. Ví dụ bây giờ mình tu, mình không có duyên tu nó hoàn toàn, không tu nữa, người ta đời mình đi buôn bán, đúng không? Buôn bán thì nhiều khi mình phải nói dối một chút để mình có lời. Vốn mình có 8 này, mình nói vốn người ta 10 á, bán chị 12 á. Vốn chính xác mình có 8. Nhưng chị em chị mua giùm em chị, vốn em 10 rồi đó, 10 ngàn rồi đấy, bán chị 12. Còn có chị 1 ngàn còn bán 11. Vốn em 10. Cái thật sự giống một cái tám, đúng không? Nhưng mà khi mình là người tu, cứ đem mình tu hết rồi làm như thế này, rồi mình không có tu hết duyên, mình không tu nữa, mình rồi mình phải ra đời làm ăn, rồi mình phải nói vậy chứ, nói vậy tục lợi ích quá khổ. Nhưng mà khi mình tối về mình nghĩ nữa, vậy khổ quá, đúng không? Mình có thấy áy náy không? Áy náy tâm mình tôi luôn thích cái đó. À. Còn cái người kia mà không biết đạo lắm nữa, họ nói tám giống mà tám nữa mười tám mười hai về họ lưu tâm một cái nhất luôn. À. Như vậy thì cái người mà ấy nấy và người không ấy nấy ai tội nhiều hơn? Người không ấy nấy tội nhiều hơn, đúng không? Vậy người biết đạo làm tội, người không biết đạo làm tội ai tội nhiều hơn? Ai tội nhiều hơn vậy? Không biết đạo tội nhiều hơn tại cái tâm của họ, ấy nấy ít thật. Họ không biết tội cho nên họ nắm thích gì. Họ vui thích trong cái chuyện đó, họ quan nghĩ trong chuyện đó, đúng không? Còn mình biết đạo pháp mình làm tội mình cũng sợ chứ. Trời ơi, chỉ sao đi địa ngục chết, sợ quá sợ. Chứ cái tần số rung động của mình á, chuyện nghiệp á, nó ít hơn. Còn cái người kia tần số rung động thì bất thiện nó nhiều. Cái tâm tham của họ nó nhiều hơn, nó nhảy nhiều hơn. Còn cái tâm tham mình nó nhảy hơn, nó còn sợ. Và nhiều khi nó còn bù lỗ bằng cách nó vô trường đạm, nó mua chuối, mua bánh, nó phúc Phật. Sao hối? Mà cái cô mà con lỡ con nói dối gì rồi nó không phải nói thì cái người đấy còn chủ cái con chút mà đó để mình ăn á. Rồi nhiều khi tới ngày sám hối nó vô đọc vào cái sám hối đó, đúng không? Cúi đầu lại trước vũ đài con xin sám hối từ rày ăn năn xưa nay lỡ phạm điều răn cho tăng bảo ý bị màng vô mất gây ra việc giữ cho mình, đúng không? Thì khi mà mình sám hối dễ tâm mình nó biết sám hối. Còn người kia nó sám hối không? Ừ, không sám hối. Họ sợ lỗi, họ đâu có sợ đâu mà sám hối. Còn mình sợ không sám hối. Và mình, cái tâm của mình nó còn biết làm phước nữa. Còn biết làm gì làm việc thiện nữa. Còn cái người kia không biết. Quý vị biết cái năm đến đến thời kỳ 5, 7, 8, 9, 8, 10 ở vùng biển đông của Việt Nam mình ấy là hải tặc Thái Lan rất là nhiều. Bên cạnh đó thì cũng có hải tặc của Mã Lai rồi hải tặc của Indo này kia. Thì cái người dân Thái Lan á, khi mà họ sinh ra đó, ở Thái Lan là chùa rất là nhiều, sư rất là nhiều. Trên tuổi thơ của người dân Thái Lan đó, họ tiếp xúc với chùa với sư này, thế nên họ cũng biết được cái kinh kệ một câu, hai câu, ba câu gì đó. Họ không biết một chút gì tội phước. Nhưng mà cái bản chất độc ác hay là bản chất tham sân si của họ nó cũng còn rất là nhiều. Và hoàn cảnh đưa đẩy họ, họ đi vào làm cướp biển. Tôi gặp một cái người á, họ kể lại khi mà họ đi ra giữa biển á, họ đi hồi xưa thì gọi là diệt biên. Rồi gặp hải tặc thế này, chỉ thôi giờ kể lại. Thì khi gặp phải Đạt Thái Lan thì cái người này, một cái vị này là một vị tu sĩ theo Phật giáo bên Nam Tông, trên thuộc những bài kinh tiếng Bali. Thì khi mà gặp phải Đạt Thái Lan, cái người này chắc phải gọi bài kinh Bali. Lúc bây giờ thì cái người này đã giả dạng thành người thường rồi, đã là mặc đồ bình thường để đi dự biểu đọc bài Nam Mô Tát Sa Phô Lô Tô Ra Tô Sông Ma Sông Mô Tát Sa. Thì khi mà mấy ông hải tặc Thái Lan, mấy người này cướp biển này, họ nghe vậy, cứ sửng lại. Họ sửng lại là bắt đầu là họ đem thức ăn này rồi gạo, thóc này kia, nước tương, nước mắm gì họ đưa qua tàu hết. Rồi bắt đầu là họ mới tính là đẩy mấy người nam á, là xuống biển. Người nữ thì họ bắt lên tàu. Khi cái vị này đọc cái bài kinh nó lên á, thì trong nhóm hay là cái ai á, có những người không biết, họ nghe xong cái mà nó chả hả, chả hả, gạo, thóc gì, dầu gì để mà thả hả, mà thả cái chuyện đó gì. Chính người này biết thôi về kể cho tôi nghe. Còn cái ông hải tặc của Malai á, Indonesia này chứ, tổng người là kinh, ông đâu có hiểu gì đâu, ông đâu biết, ông không sợ. Yeah. Tức là cũng hai người đi làm việc tội lỗi đó, nhưng một người á, họ cũng còn một chút biết chuyện nhân quả, một chút biết chuyện tội phước. Còn một người á, người kia họ không biết, họ đâu có tin theo Phật giáo, họ không biết nhân quả, tội phước gì đó. Cho nên làm chẳng thầy, bất cứ đương nhiên là cái người đi cướp biển là người tội lỗi nặng nề rồi. Nhưng mà nếu so sánh hai người này á, thì cái người mà cũng còn chút lương trí, còn chút lương tâm, cũng còn chút biết về người bán nhân quả, thì cái người này cũng còn cái nhẹ so với người này, người kia thì nhẹ hơn chút. Đương nhiên tội thì nặng rồi, nhưng mà so với người kia nhẹ hơn một chút. Đó, chúng tôi nói gì đó để thấy rằng là người biết đạo pháp, người biết tu mà làm việc tội thì đương nhiên tội nó nhẹ hơn cái người không biết tu. Bởi vì mình còn biết tu, còn cái người kia họ biết tu, họ đâu có tin gì cái sao cái tới gì đâu mà họ sợ. Họ đem cắp về, cắp tiền họ vui, còn người quan nghĩ họ thích, họ xây chưa là bè nát cái gì đó, họ đâu có sợ. Còn nếu như một người biết Phật pháp, biết quy y, biết chuyện giới rồi, nhưng vì hoàn cảnh đưa đẩy họ phải làm gì tội, họ không sợ. Ở đây chúng tôi không nói về cái giới luật của các vị tu sĩ, mình để qua bên, mình chỉ nói cái phổ thông thôi. Nó tức là nói cái nghiệp, nghiệp đen nghiệp trắng của người bình thường với nhau, và cái người biết Phật pháp và người biết Phật pháp để mình hiểu thêm. Cho nên là cái người mà làm việc tội mà còn biết thì cái tội nó cũng nhẹ hơn cái người làm tội mà không biết gì hết, không biết là có tội. Còn người làm tội mà biết có tội, tôi biết có tội, nhưng vì hoàn cảnh gì thế này cái tôi phải làm. Nhưng mà tôi biết có tội, còn cái người kia không biết, không biết tội, không sợ. Họ đâu có biết sợ, đâu có biết sao đâu mà sợ. Họ có địa ngục gì đâu mà sợ, còn mình cũng sợ, xuống địa ngục cũng sợ. Nhưng mà tại vì cái nghiệp của mình nó nặng, vì cái tâm mình nó chạy theo cái ngũ trần lục dục, vì mình chạy theo cái điều ác, nhưng mà mình vẫn còn nhớ rằng đó là điều ác. Ngược lại khi mình làm việc tốt, việc lành mà người biết Phật pháp thì vui thích nhiều hơn. Ví dụ như bây giờ quý vị nghe pháp một tờ pháp rồi thì vui thích quá hiểu, đúng cái tần số mình, đúng cái tâm mình rồi mình dần vui thích cả các tuần lễ mình hết. Còn người mà không biết Phật pháp vô đây nghe được pháp rồi cuối cùng xong hết. Trong kinh Đức Phật này gọi là trí tuệ bất phế. Thế nào trí tuệ bất phế? Trí tuệ bất phế là những cái đồ gì quý vị để bất phế gì đứng đứng dậy là đó thôi, đúng không? Để phóng vế gì vậy? Vế tức là lúc nghe pháp, lúc nghe kinh á thì còn đứng dậy đi hết, không còn gì hết. Còn cái trí tuệ mình là trí tuệ trong tâm của mình, còn giữ hoài thì đâu không mang theo. Tức là cái người biết Phật pháp á mà làm việc lành á thì cái phước đó nó nhân lên cấp chút tạm một cấp như nào. Còn cái người mà không biết Phật pháp mà làm việc lành á thì nó hết liền. Ví dụ như một cái người họ đến chùa đây, họ cúng dường, họ đi theo chung với một người bạn, họ đến đây cúng dường từ ngã, vì họ là bạn làm ăn với nhau, bà này là giám đốc công ty này, bà kia là giám đốc công ty kia, nhưng cái bà này là đệ tử chùa này, biết đạo pháp, biết làm phước, cúng dường và biết rằng đây là làm phước là có phước, thì bà đến đây cúng dường. Rồi sáng dịp xe nó mới chở cái bà bạn của bà cũng là giám đốc công ty đó. Thì bà này đưa ra 1 triệu đồng cúng dường, bà kia mình cũng bạn nhau, cũng giám đốc mà không lẽ không được, thì cũng mới cúng dường 500, 1 triệu gì đó, đúng chưa? Thì hai người, một người biết đạo, hai người không biết đạo, cũng đưa ra cúng dường 1 triệu đồng, cả hai cùng cúng 1 triệu đồng, mỗi người 1 triệu. Nhưng mà cái phước của bà mà biết đạo á, phước nhiều hơn. Tại sao? Tại vì khi mới về, có suy nghĩ, có quan niệm, vui, có thích. Mỗi lần có nhớ đến cái chùa chùa đàm có vui, mỗi lần có nhớ đến cái mấy vị sư cô ở chùa chùa đàm có vui. Còn nhiều khi bà khi mới về cũng ủa sao mình nãy mình đi mất chùa đàm. Nhiều khi vì cái danh dự của bà, vì cái thể diện của nó, cho nên thấy bà này móc ra thì bà cũng móc ra, còn khi mới về thì bà khóc thì nó rớt. Vì cái bác làm bước, đúng không? Bác có bước rồi, bác làm bước rồi, bác có bước rồi. Nhưng mà làm sao cái tầm số rung động cái nghiệp làm việc thiện của bà, cái tâm thiện của bà nhiều bằng cái tầm số rung động của bà kia, của bà Phật tử kia. Vì cái bà kia bác làm bước thì bác tin rằng có phước, bác tin nghiệp báo nhân quả luân hồi tái sanh, bác tin rằng là nay vui đời sau vui, làm thiện hai đời vui, vui đến mình làm thiện sau thiện cũng vui hơn. Bác biết rằng là ai gọi là trồng đậu được đậu trồng, đúng không? Nhưng con bà kia nó không biết, bà gì ta đi giảng cảnh, phải đi thăm viếng chùa giống như một cách du lịch hành hương vậy thôi. Ai càng cho nên quý vị càng biết đạo pháp, quý vị càng tu, càng ngồi thiền, càng tụng kinh, càng niệm Phật, càng biết pháp thì quý vị làm việc suốt thì phước là nhiều. Còn nếu ta làm biết mà không tin tấn á thì chúng ta cũng là phước của ít hơn, thì cái sự hiểu biết là ít hơn, trí tuệ ít hơn. Cho nên cái người biết đạo là phước phước nhiều hơn. Có nhiều người nói cái người cái không biết đạo làm phước phước nhiều hơn, tại họ biết họ làm cho nên phước nhiều hơn, không phải vậy. Còn người biết đạo làm tội tội nó ít hơn, tại vì tôi biết cái tâm tôi còn ăn năn, tôi còn hối lỗi lắm. Còn nhiều người hiểu vậy cho nên là không dám quy y, không dám xuất gia, không dám đi chùa, thậm chí cái gì nữa. Ở Việt Nam mình á, mình đi tu á, phải tu luôn chứ không được hoàn tục. Nếu hoàn tục ra, nếu mà người tội lỗi. Ở đây mà nếu mà mấy thầy, mấy sư, mấy sư cô mà hoàn tục về nhà sao nghe cái xóm làng của mình và gia đình mình nhìn mình giống cái tội phạm hình sự. Đúng không? Không có người tội lỗi vậy. Cho nên thành ra là bốn nhóm hoàn tục. Hoàn tục có đất đầu sọ. Về nhà thì họ xem mình giống như tội lỗi, người tội lỗi. Đúng không? Nhưng mà người dân thứ hai á, gì biết không? Có trên 300.000 sư, 300.000 sư, giờ chắc 400.000 sư. Nhưng mà cái số lượng sư mà tu dân viên á là bao la nhiều. Mà tu 7 ngày có, tu 3 tháng có, tu 1 năm có, tu 10 năm có, tu 2 năm rồi hoàn tục. Có một số là tu luôn, tu từ nhỏ đến khi già thì chết. Nhưng con số thì họ không tu nữa, không tu kiểu mà vô chí luôn. Tu 3 năm rồi thôi, tu không tu rồi. Ở Campuchia, ở Lào, ở Thái Lan, liên diện đến Lan, họ tu cái vô chí. Còn khi họ về nhà đó thì họ được trân trọng. Chứ không phải là họ về nhà là họ được sinh, họ bị sinh hưởng. Còn mình đây mà bây giờ tu rồi, về nhà bị sinh hưởng lắm. Đi không nhớ nhìn ai, thấy lấy thằng che miệng che mặt lại để hai mắt rồi. Thế là ta thấy mình người tội lỗi. Cái quan niệm nó khác. Nên thành ra trong nhà chùa mình á, cái người tu tinh tấn thì có, mà cái người không tu nữa bắt trở lại cũng có. Mà khi không tu nữa bắt trở lại thì nhiều cái tiêu cực xảy ra. Cho nên là cái người dân Thái Lan á, mà họ đi tu á, là tu luôn cũng có, họ tu một giai đoạn cũng có, cho không bắt buộc. Có khi mà họ bằng tục rồi, họ ra đời họ làm gì thì họ biết đạo, biết Phật học, hay gì. Khi chúng tôi mà đến Thái Lan ở tu rồi kia thì ở Thái Lan có chùa có nấu cơm, đi bát luôn. Chùa bao giờ có chuyện có cơm chùa, đi có thực. Ôi mình bát đi á, đi từ nhà đến nhà vậy là ta cúng gì ăn đấy. Thì thấy người nào cúng, mà khi chúng tôi đi Mỹ mình đến mình học mình đi cúng mà, cho nên mình đi mấy người này cúng ai, dân thường cũng có, Phật tử cũng có, rồi ông sư phụ tôi cũng có. Vì trước đây khi họ tu thì họ đừng ta cúng, mà khi họ tu cái ra thì họ cúng lại, nó biến sinh. Chỉ những sư đó sau này cũng hoạt động, rồi cúng lại các sư khác. Cho nên là người này nuôi người kia, người kia nuôi người. Thành ra là người dân Thái Lan 300.000 vị sư Thái Lan được toàn thể dân Thái Lan nuôi. Cái việc làm đầu tiên của người dân Thái Lan là gì? Sáng sớm dậy nấu cơm, bỏ bình tinh lông, bỏ lên họ cúng dường nó gì? Chỉ làm đầu tiên thôi. Và những người đó họ tu, họ quan niệm, cái kia còn tốt thì họ cũng tiếp tục làm như là những gì. Chứ họ không có khái niệm rằng là con người tội lỗi, và họ cũng không có cái sự mặc cảm. Và người dân Thái Lan họ cũng không có cái ấn tượng gì xem thường những người còn tốt. Và những người đó họ người đạt, cho nên sao? Chính những người đó là những người hộ pháp. Vì họ tu rồi 5 năm, 3 năm, 10 năm họ học thành tài, rồi ra họ làm quan chức, làm bộ trưởng, làm những công chức, họ hộ pháp, họ hộ trì đạo. Và những người này là những người biết đạo, những người hộ pháp. Cho nên ví dụ như khi họ làm, họ nghĩ họ nói những tham nhũng, họ sợ, giống tội. Không hay gì. Ví dụ như giờ nhũng, họ làm công chức, làm bộ trưởng, họ làm người ngành này kia, mà nếu mà họ tham nhũng thì họ cũng sợ, sao nó đổi, họ cũng sợ. Đương nhiên là nước nào cũng có tham nhũng, cũng có chứ phải không? Nhưng mà cái người biết rồi thì cũng còn e dè, quyết định cũng còn biết, cũng còn ngăn người được, tại vì họ cũng sợ đó. Tôi ăn cắp ông trộm là tôi mong trộm rồi đó. Người nói thêm cái tâm thiện nó liên quan tới trí tuệ, nó liên quan tới sự chần chừ chậm chạp, nó liên quan tới sự do dự, nó liên quan tới sự quan nghĩ, để mình hiểu thêm về cái tâm của mình, chính là để hiểu thêm cái tâm mình, để khi làm lần chuyển đó thì mình nhớ phải có sự quan nghĩ. Thứ hai nữa là có trí tuệ, có trí tuệ biết. Thứ ba nữa là phải nhanh chóng, nhanh nhẹn, thì cái quả báo nó mới trả một cách nhanh nhẹn. Đó là cái phần phụ đề thêm ở trong câu chuyện liên quan tới cái việc gọi là ông bà Môn Điện Nam này được nhà vua tặng rất nhiều tặng phẩm, và tặng phẩm này được tặng theo cái nhân quả của ông. Cho nên thưa quý vị, ở trong cái câu chuyện này và trong câu kể này thì được kết thúc lại thành một cái bài thơ như sau, để đọc quý vị nghe. Canh đầu, canh giữa đến canh ba, mới cởi áo tròn cúng Phật Đà. Canh ba mới cởi áo tròn. Tóm tắt câu chuyện. Từ canh đầu, canh giữa, canh đến canh ba. Thì đến canh ba thì ông Thiện Nam Bà La Môn này mới cởi áo tròn cúng Đức Phật. Thỏa thích la to, ta đã thắng. Thì bọn cúng là ta thắng rồi, ta thắng rồi, ta thắng rồi. Làm vua đẹp ý hưởng ông ta, vua nghe giải thích rõ ràng quan nghĩ đẹp lòng đẹp ý hưởng cho cái ông Thiện Nam Bà La Môn này. Nhờ đó kẻ già kẻ nghèo vẫn hóa giàu. Ông Thiện nghèo rất một tên đúng không, áo vẫn có mặt đó, nhưng mà nhờ cái tâm vậy cho nên giờ ông giàu rồi. Chư tăng bèn nói thật là mau, nhưng theo Phật dạy thì hơi chậm, chỉ hưởng những phần phước nhỏ sao. Chư tăng ngạc nhiên lắm, các chị tỳ kheo trong chùa ngạc nhiên, ông này cũng làm phước mà tối thì cả đi, nó làm phước áo tròn không mà giờ hưởng biết bao nhiêu cái quả, nhưng cái phần này nó còn chậm như vậy thì cái quả này còn yếu. Nếu mà ông canh đầu mà ông nào phát tâm là cái phước khác rồi. Chư tăng này nói cái phước này nó rất là mạnh, nó rất là kịp thời tối hiện tại, cho nên mình có câu là nhân quả nhãn tiền, đúng không? Nhân quả nhãn tiền tức là nhân quả mà thấy trước mắt, nhãn là mắt mà tiền là về trước, thấy trước mặt, thấy trước mắt, cái nhân thì cái quả này thấy trước mặt, và rõ ràng là ông này là cái nhân quả thấy trước mặt. Cho nên mình có cái nghiệp, có những loại nghiệp như sau: nghiệp cho quả hiện tại là những nghiệp, nghiệp cho quả đời sau gọi là hậu nghiệp, rồi nghiệp cho quả đời sau sau nữa, rồi nghiệp không cho quả. Nhưng nó là nghiệp có bốn, đó là hiện nghiệp, đó là hậu nghiệp, đó là sanh nghiệp, đó là vô hiện nghiệp. Tức là hiện nghiệp là nghiệp cho quả hiện tại, ứng với câu là nhân quả nhãn tiền. Thứ hai là nghiệp gọi là hậu nghiệp, là nghiệp cho quả đời sau, sau khi chết mình thì cái nghiệp nó tạo quả nghiệp, nó giờ nó tạo chờ có ngày cho quả hiện tại, cho ngày cái khác. Còn trường hợp chúng ta khi chúng ta làm phước, làm phước thì cái quả chưa đổ hiện tại được, thì cái tâm mình nó còn, nó không tròn như căn 16 căn nằm, mà nhiều khi nó là khuyết trong căn 18 căn 3 thì cái quả hậu nghiệp. Rồi cái sanh báo nghiệp là nghiệp cho quả đời sau nữa, cái đời sau này chưa cho quả mà đời sau mình cũng cho quả. Tại sao? Tại vì cái đời sau này cái nghiệp của mình á có một việc khác xen vào. Chẳng hạn như mình tu, mình làm việc thiện, nhưng mà rồi cái việc ác mình nó xuất hiện. Rồi khi mình chết, cái việc ác nó trổ. Việc ác trổ lên mình sanh vào khổ cảnh. Còn việc làm mình tu mấy chục năm ở tại chùa Cự Đàm này, nó không chịu đổ. Nó chưa đổ. Nó đợi sao, sao nó mới đổ. Còn đời này nó đổ, đời sau khi mình chết thì một cái việc ác nó xuất hiện, nó đổ rồi. Trường hợp này mình chết thì sao? Ví dụ trong một cái chuồng bò mà có nhiều con, có trăm con bò, khoảng chừng 90 con bò nó mạnh và 10 con bò nó yếu. Nhưng 10 con bò yếu thì nó gần cái cổng, cái cửa. Cái khi mở cửa ra thì con bò yếu đạt lúc, còn con bò mạnh ở gần trong này là sao? Cũng vậy các đời tu hành, các là mạnh mẽ, các là quan nghĩ như phước báo. Nhưng mà đến khi giờ phút lâm chung, cận tử nghiệp của mình lại nhớ đến việc ác, mình lại làm việc ác. Cho nên mặc dù giả nó yếu, ít, nó yếu, tấm vậy đó.
Có cái khi đặt sang là cúng giường để dành, chưa kịp mặt thì chết rồi. Tiếp bụi đó sẽ làm con đẹp trong bụi. Như vậy cái gọi là học sanh ốc nghiệp. Mình tu hành, mình tinh tấn, nhưng mà sự tu hành tinh tấn này nó không cho quả liền. Hiện tại cũng có, mà kiếp kế cũng có, mà kiếp sau sau cũng có, sanh ốc nghiệp. Rồi có một nghiệp gọi là vô hiệu nghiệp. Vô hiệu nghiệp tức là nghiệp nó không cho quả. Thì không cho quả tức là cái nghiệp mình tạo nhưng mà quả không còn. Giống như cái hạt giống bị lép. Trường hợp của vô não, thằng quyền má lá tạo cái nghiệp giết người rất nhiều, nhưng mà cái nghiệp đó nó không chỗ quả. Thì kiếp này người đó đã, cái gì đó đã đắc ai là hắn rồi, không còn sinh đứng ngồi nữa. Cho nên cái nghiệp đó nó không chỗ quả. À, cái này phụ đề thêm để thích thêm cái nghiệp, để khi quý vị làm việc, làm những chuyện hàng ngày nhớ cái nghiệp của mình mà làm. Đặc biệt trong giờ phút lâm chung, đây chúng tôi muốn nhắc cái gì lớn tuổi, trong giờ phút lâm chung gần chết cận tử, đừng bao giờ để cho nghiệp bất thiện nó xen vào. Và khi để nghiệp bất thiện xen vào thì nó cắt ngang nghiệp làm việc thiện của mình, và nó ưu tiên một tổ quả trước. Để gần cái cửa, gần cửa mà con bò yếu mà gần cửa thì phải trước. Cho nên là phải cẩn thận cái đó. Mà muốn được cái đó thì mỗi ngày phải làm việc là gì, cho thành thói quen, thành thói quen, thói quen, thói quen. Để khi mình trời lâm chung mình không nhớ cái gì, không nhớ cái gì được việc bất thiện của mình. Chư tăng bèn nói thật là mau, nhưng theo Phật dạy thì hơi chậm, chỉ hưởng những phần phước nhỏ sao. Phật khuyên nên gấp rút làm lành, chớ để vơ thờ ác ý sanh. Cứ một ý lành ngàn ý ác, khó lòng toàn thắng được cho nên. Câu này, cứ một ý lành thì ngàn ý ác, cứ một ý lành nó phát sanh lên thì một ngàn ý bất thiện luôn, nó xen vào đến luôn. Rồi nó phá đá cái gì là việc thiện đó. Cho nên phải gấp rút làm việc này. Cuối cùng, ở trong bài pháp này chúng tôi muốn nói vài cái ý kết luận như sau. Và thứ nhất mà chúng ta rút ra từ trong cái câu chuyện mà chúng tôi vừa trình bày, người có phước nhiều, người có ít, người thiếu phước, người hữu phước, người thiếu phước là sao? Trường hợp có hai trọng tâm này là cái người thiếu phước của cái đời trước, thiếu cái nhân lành của đời trước. Cho nên khi sanh ra thì ai cũng có một người có 3-4 bộ y phục. Trong cái đó người này hai vợ chồng thì có một cái ông già thiếu phước. Tức là cái người này là cái người trong tiền kiếp họ tạo ít cái phước về bố thí, nhất là bố thí về y phục, cho nên đời này sanh ra cái phước này không có. Tôi có thấy là có nhiều người đi phục người ta dân nhiều, tu lên rồi ai cũng chạy tới dân y phục cho người đó. Có người thì có một bộ hai bộ mặc hoài, còn có người thì rất là nhiều người, nhiều bộ người ta đến thì cũng nhiều. Ở ngoài đời cũng vậy, thấy có nhiều người họ một người có thêm cũng 50-70 bộ. Có khi Phật tử mời đến nhà để đọc kinh ăn vị Phật cầu an cúng dường, thấy sao để tủ nhiều quá, hỏi sao mà ở nhà để tủ nhiều quá, họ nói là để tủ đó người ta đựng y phục. Có một lần chúng tôi đến một cái nhà đó, thấy ở ngoài dép nhiều lắm, dép dày nhiều. Nhà này thì có một người họ mời đến các sư đến để tụng kinh A Di Phật, rồi thấy cái dép nhiều quá vậy, mình tưởng nhà này chắc ở đâu. Sao hỏi nhà này, ủa ai ở nhiều mà dép nhiều? Cái người này nói là thật sư là nhà dép của con. Tôi đứng ra có 50 bọn, 50 cô giết. Hỏi sao mà cô mang giết nhiều quá vậy? Thì cô Phật tử này cô nói dạ mỗi ngày con mang một câu. Ngày này câu này, ngày kia câu kia. Mùa đông đôi khác, mùa hè đôi khác. Mùa xuân mang đôi khác, mùa hạ mang đôi khác, mùa thu mang đôi khác. Có người thì một chiếc dép rách cũng có, một chiếc dép mà rách là cũng có mà đi chứ không. Có người thì chiếc dép nhiều quá, cũng thuốc người ta. Tại vì người ta có thuốc, người ta mới có tiền, người ta mua dép. Còn nếu mà người ta không có thuốc, người ta tiền đâu mua dép. Đúng không? Bài học tiếp theo là gì? Mặc dù cái ông hai vợ chồng bà La Môn này là cái người thiếu phước, chỉ có một ông chồng, nhưng cái người này biết tạo cái phước lớn, tức là từ chỗ tối mà đi đến chỗ sáng, từ chỗ tối đi đến chỗ sáng. Tại sao? Tức là từ chỗ tối là cái quả của mình yếu, quả lành mình yếu, cái phước mình không có, phước về hữu đạo mình y cũng có, đó là tối rồi. Nhưng mà cái người này biết từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, chỗ sáng tức là làm việc phước mơ. Ví dụ như kiếp này mình sanh ra nó đẹp, làm tối rồi đó, thì làm cho nó sáng. Muốn sáng này đừng có sân si, vừa sống vừa sân si nữa thì nó từ chỗ tối đến chỗ tối. Nhớ, ai cũng có đẹp hết, nhưng mà cái hành động nó dẫn đến cái xấu, dẫn đến người xấu. Đa số người nào muốn đẹp, muốn người đó cao ráo, mặt mày sáng sủa, nhưng mà rồi cái hành động của họ, cái nghiệp của họ đó, nó dẫn người đó đến chỗ xấu, đến cái chỗ gọi là xấu. Vừa xấu vừa sân si thì vừa tập từ chỗ tối đến chỗ tối, đúng không? Cái người mà sân si mà cái gì nên kiếp qua cái mặt đẹp là xấu, xấu. Mà đó là cái nhân, mà một nhân cho nhiều quả, đúng không? Một cây điều cho nhiều trái điều. Ở đây là điều nhiều quả, một cây điều cho nhiều, một cây điều cho nhiều trái điều, đúng không? Một cái hành động sân si vậy đó, nhiều đời nhiều kiếp mặt mới xấu, mặt xấu giống như bà Trang này. Nhớ. Cho chúng tôi đề nghị quý vị, trong hoàn cảnh nào cũng ráng mà nở đủ cười tươi thắm, trong hoàn cảnh nào vậy. Không có nhăn nhó. Có nhiều người thấy vừa già vừa xấu mà vừa khó chịu. Không được. Tức là mình không có, mình tạo một cái nhân mà cái nhân đó nó sẽ hại mình. Rồi cái này mình hãy xả. Tại sao mình phải từ bi xả? Tại sao mình phải từ bi xả? Mình phải quan nghĩ, mình phải xả đi, không có trách con tâm. Mình có tâm từ, mình có tâm bì, mình thấy người ta có sai cái mình mới thương người ta chứ, mình nhanh nó chứ đâu, mình phải mát mẻ với người đó. Tại sao mình phải từ bi xả? Tại vì tôi muốn tôi xấu, đúng không? Tôi muốn xấu, mình thương mình trước chứ. Thế nhiều người nói tôi từ bi, tôi thương nó không phải, tôi thương tôi, chứ tôi thương nó, tôi chỉ xả cho nó là tôi thương tôi. Còn nếu tôi chấp biết trong tâm của mình á, để qua tâm mình hại mình rồi, đúng không? Nếu mà để tâm mình nó phiền não, nó cao có, nó quạ nó đây miết khó chịu, thì nó tự mình hại mình thôi. Còn khi mình nghĩ xả ra nhẹ nhàng, nhưng đặt cái nặng xuống. Cho nên mình nghĩ, tại sao mình nghĩ xả cho người đó, tại sao mình tha thứ cho người đó, tại sao mình khoan dung cho người đó? Tại tôi muốn tôi xấu, tại tôi muốn cái xấu đẹp, đúng không? Đó là cái bài học mà chúng tôi cho thông tin cho quý vị. Tức là cái hai chồng người này từ chỗ tối đến chỗ sáng. Nhất là ông chồng, ông tối là ông nghèo rất mồ côi, áo không có mặn, nhưng cái cung đường cứ làm phước. Cho nên cái quả chỗ hiện tại, vì cái tâm nó mạnh quá đi, cho nên quả nó chỗ hiện tại, cái tốc lực tâm nó mạnh, cái quả chỗ hiện tại. Bài học tư vực thứ ba là tâm của chúng sanh á, nó xen kẽ giữa cái thiện cả, nó xen kẽ nhớ cái tâm chúng sanh nó xen kẽ giữa cái thiện và cái ác, nó xen kẽ. Cho nên chúng ta phải làm sao để cho cái thiện nó xuất hiện nhiều lần, cái tần số rung động của cái thiện nó phải nhiều lần mới được, để cho cái ác nó không có cơ hội nó xẹt vào. Còn nếu mình không chịu phát huy cái thiện á, thì mình đồng ý là cho cái ác nó xuất hiện. Mình không làm việc thiện thì tự nhiên cái ác nó phát sinh thôi. Vì hãy gấp rút làm các việc thiện, hãy tránh người được ác công tâm, vì tâm của người dễ yêu trọng tạo thiện nghiệp sẽ ưa thích làm ác. Câu sau này hay lắm. Vì tâm của người dễ vui chậm tạo thiện nghiệp sẽ ưa thích làm việc ác. Cho nên phải phát huy cái thiện để cho cái ác nó có cơ hội. Đúng rồi, nó vào. Còn nếu mình không có cái thiện thì cái ác tự động nó vào. Không thể nào có một tâm trống rỗng, nhớ. Không thể nào là ngôi chùa không có trụ trì, không có người ở. Nếu một ngôi chùa không có trụ trì có ở thì đó chùa hoang. Một ngôi chùa mang đúng nghĩa ngôi chùa phải có người ở. Người này ở thì người kia không ở. Mà mình không ở thì có người khác vô ở. Nếu cái thiện nó không ở trong mình thì cái ác nó sẽ bắt ở. Chắc chắn vậy. Cho nên mình làm việc thiện làm để cho cái ác nó không vào. Mình bố thí, mình nghe pháp, mình tụng kinh để cho cái ác nó không chèn vào. Nhà như ông đang gì đến đây nghe pháp, chỉ nghĩ rằng thương chúng tôi. Chúng tôi ở đường xá xa xôi, trời mưa, trời gió, xuống đây nghe pháp mà thuyết pháp mà không lẽ được đi, tội nghiệp ông sư cũng tránh được quá, không làm đi không được. Suy nghĩ vậy là suy nghĩ nó không có tích cực, đúng không? Có nhiều người vì thương tôi mà đến, nhưng mà cái đó phải điều chỉnh lại cái suy nghĩ đó. Tôi thương tôi mà tôi đến chứ không phải tôi thương sư tránh mà tôi đến, đúng không? Tôi thương tôi tại tôi đến tôi nghe pháp mà tôi có phước. Còn khi tôi đến đây tôi thuyết pháp, không phải tôi thương quý vị mà tôi thương tôi. Tại sao? Tại tôi muốn có phước tôi mới đến thuyết pháp thôi. Tại tôi muốn tôi có phước, tôi muốn có trí tuệ, tôi muốn biết sao tôi được, nghĩa là gặp chánh pháp. Kiếp này mà tôi đi thuyết pháp cho nhiều người, biết sao tôi thế nào, tôi mà có lỡ lạc đường trong tà đạo thì có người dẫn tôi ra. Đó. Nó hay vậy đó. Nên tôi đi thuyết pháp tôi rất là quan nghĩ. Tôi quan nghĩ vì tôi làm được cái việc làm gì chỉ cho tôi. Tôi muốn dẫn ai, tôi tiếc quý vị có nói chuyện nói kẻ gì tôi cũng dẫn, tại cái phước tôi có rồi. Ông tu đắc bà tôi mà đắc ai, tôi đắc bất tu bất, người tôi mười đó. Khi mình nghĩ vậy thì mình tích cực mình đi. Còn nếu mình không nghĩ được như vậy thì mình sẽ đi một cách nghĩa là miễn cưỡng. Rồi mình xuống đây nhiều khi mình thấy ít người, mình thấy người ta nói chuyện mình giận, mình buồn đi về, đúng không? Còn khi mình đến đây mình đến đây thuyết pháp là để mình tạo cái phước báo. Thì dù người ta có nói chuyện, người ta có đi nghe, người ta không đi nghe, chuyện nó của người ta. Còn chuyện của mình là đến thuyết pháp. Đó. Nhà đây tạo cái phước báo. Cho nên thật sự tôi có giận, tôi cũng buồn ai, mà tôi cũng không hổ phấn khởi người nào, mà tôi không dính mắt người nào. Tại vì người đó họ thương tôi, họ đến đây nghe pháp thì tôi phải dính mắt người đó, tôi không cần phải dính mắt. Để tôi muốn có cái phước thì không. Thì quý vị đến đây nghe pháp cũng vì cái phước của mình, chứ đừng có gì tội nghiệp cái ông sư này mà đến nghe pháp. Và tất cả những gì khác cũng vậy. Mình vì mình cái quyền lợi của mình, vì cái phước báo của mình, vì cái nghiệp lành của mình mà tôi đến đây nghe pháp. Và tại sao tôi đến đây nghe pháp? Tại vì nếu tôi không nghe pháp thì tâm tôi nó bất thiện. Nó đi từ một cái liên quan logic như vậy. Tức là nếu như mà tôi không có tâm thiện sanh khởi ở đây thì trong giờ này tâm bất thiện của nó khởi rồi. Thành ra tôi không nghe pháp tôi tự hại tôi. Giờ này người ta quyết định là giờ nghe pháp chứ không phải giờ tụng kinh. Mà nếu tôi không nghe tiếng pháp, tôi ở nhà tôi làm chuyện này chuyện kia, tôi tiền não tôi bực bội, tôi khó chịu, tôi phát, thì trong thời gian hai tiếng hồ này tôi không có phước. Còn những người nghe pháp là những người có phước, đúng không? Cho nên khi quý vị suy nghĩ vậy, đó là suy nghĩ chân chánh. Yoniso Manasikara tức là khép ý, là suy nghĩ chân chánh. Và khi cái suy nghĩ chân chánh vậy là cái phước báo tăng trưởng tăng trưởng. Cho nên bài học thứ ba, tâm chúng sanh thì sanh diệt xen kẽ giữa cái thiện và cái ác. Cái thiện và cái ác nó xen kẽ với nhau. Nếu có thiện thì có ác, nếu có ác không có thiện. Nếu như mà không có thiện thì nó có chỗ trống, ác nó được quyền xâm nhập vào. Chùa này mà mất rồi mà trụ trì đi chỗ khác thì sẽ có trụ trì khác nào, chắc chắn. Mà nếu vị trụ trì còn ở đây thì ông trụ trì khác không tới được. Tôi đang ngồi giảng pháp thì giảng sư khác không tới được. Ngày mai thì sư giáo hoàng mới tới được. Cái ngày vậy. Chứ hôm nay sư hoàng tới không được. Nhưng mà ngày mai tôi không tới thì sư hoàng sẽ tới. Cái cách gì? Đó là cái mà ngày mai sư hoàng tới tôi không tới được. Thì khi có cái thiện thì cái ác nó không tới được. Nó không xuất hiện. Mà khi có cái ác thì cái thiện nó không vào được. Cho nên phải khẩn trương làm những việc gì. Đại học thứ tư, năm đại học thôi. Chỉ có năm đại học thôi. Bảo thứ tư là gì? Cái tâm của ông này rất là lớn. Tâm của ông thì nằm lớn được không? Gia tài của ông chỉ có một cái áo. Mà ông dám mang hết cái tài sản của ông dâng cho Đức Phật. Không phải dễ làm. Đúng không? Nếu mà có 100 triệu, mình tích ra 10 triệu mình dâng thì dễ hơn, dễ làm hơn. Còn nếu mà có 100 triệu đồng mình đem hết 100 triệu đồng mình nộp xuống thì khó vô cùng. Nên tại sao mà ông này được trả quá hiện tại? Tại vì ông có 100 triệu đồng mà ông đem hết 100 triệu đồng cũng. Mà cái đó cũng chậm đó, nhưng mà vẫn hơn. Còn nếu mình có 100 triệu đồng mình cúng ra 100 ngàn hay là cúng 10 ngàn, cúng 20 ngàn thì dễ vô cùng. Mình có 100 triệu đồng mình đem hết 100 triệu đồng cúng thì nó khó. Tại đại học này mình phải học công thiện năng. Mình có một cái tài sản như vậy, mình đem hết cái tài sản là như là cúng. Tài sản về mặt y phục. Để chúng tôi nói tài sản này. Và ông cũng khó khăn lắm mới phục hồi lại được. Phục hồi lại được cái áo này không có gì. Nếu cúng rồi thôi, đi đâu cũng vấn đề. Áo mặc bên ngoài. Cho nên là tài sản chỉ có một cái áo mà đem cúng hết tài sản đó. Cái tâm này lớn như lắm, mạnh. Cũng vậy. Cũng vậy, nếu như quý vị mình ở đây cái gọi là ở đây bài học thứ năm là gì? Bài học thứ năm là chúng tôi tiếp nối bài học thứ tư. Của cho không bằng cái cho, hay là của cho không bằng cái tâm cho. Có nhiều người mặc cảm nói là nghèo quá không có tiền cúng dường mình. Mình cúng 1.000 hay là 2.000 nhưng mà giá trị nó vẫn hơn cái 100 triệu đối với người. Ví dụ người ta có 100 tỷ mà ta cúng 10 triệu nó khác. Còn mình có 10.000 mình dám cúng 5.000 là khác. Cho nên cái của cho nó không bằng cái cách cho, hay là của cho nó không bằng cái tâm cho. Tâm cho nó quan trọng hơn. Vì chỉ căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Tâm quan trọng. Có nhiều người nói con nghèo quá, con đâu có tiền đâu mà làm phước cúng dường. Trên đời sau chắc con tiếp tục nghèo nữa. Mình nghèo quá mà. Nhưng mà từ tối đến tối sáng, không lẽ gì nghèo mức độ không có làm bạc nào. Hả? Không có làm bạc nào mà. Cho nên cái cơ hội mà làm cướp mình nó vẫn có cái thương. Cái cơ hội làm giàu mình nó vẫn có. Chúng ta có nhiều người nói các con cũng khó làm giàu lắm. Tại vì con đâu có tiền đâu mà con bố thí để con làm giàu. Giàu sang do bố thí, nghèo do không cúng dường. Sinh dòng họ cao quý do kính người đáng kính. Sinh dòng họ hạ liệt do ngã mạng chưa cắt. Và kinh điển thì phân biệt trong kinh Trung Bộ. Cho nên bài học thứ 5 đó là cái tâm cho nó quyết định tất cả, chứ không phải của cho nó quyết định. Cái cách cho nó quyết định, chứ không phải của cho quyết định. Ông này có cái áo tròn mà ông cho cái quả đổ vậy, phước cái gì vậy? Và phước của ông này nó hơn cái phước ba chân nặng, nó hơn cái áo tròn ba chân nặng đi. Tức là cái phước của cái ông này nó còn hơn cả cái ông vua. Chỗ quá hiện tại, ông vua chưa có phước nào chỗ hiện tại, ông vua mượn cái phước cũ là ông vua. Còn ông này mượn phước ngay trong hiện tại luôn. Cái phước báo ông mượn ngay trong hiện tại. Cho nên bảo thứ năm này là phải nhìn cái tâm của mình, phải đặt cái tâm của mình, phải quan sát cái tâm của mình. Cái tâm nó quan trọng vô cùng. Khi mình làm bất cứ việc lành nào, việc thiện nào, về bố thí, về trì giới, về tham thiền, về cung kính, về nghe kinh, về tính pháp, về thuyết pháp, về phục vụ, tất cả đều phải chịu tâm mình. Nếu vị lên chánh điện, vị lao chánh điện mà cái tâm mình nó hoàn toàn quan niệm, nó hoàn toàn là nhất tâm, nó hoàn toàn có một sự cung kính, nó hoàn toàn nhanh nhẹn thì cái phước khác cũng cùng một hiện tượng mà khác bản chất. Cùng hiện tượng tức là cùng một hiện tượng khác chùa, nhưng phước người này khác, phước người kia khác. Cùng một hiện tượng là nấu cơm nhà bếp phục vụ cho đại chúng, phước người khác, phước người này khác, phước người khác. Nếu mà ta nấu cơm bằng tâm quan nghĩ, bằng tâm vui thích, phước nó khác. Tâm thọ hỷ mà, tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Nấu cơm quan nghĩ phục vụ đại chúng là có phước, là một cách nhanh nhẹn. Hai người cùng nấu cơm để phục vụ cho trường hạ, cho đại chúng, nhưng mà cái người này phước khác, người kia phước khác, thì cái tâm nó khác. Công sức thì bằng nhau, thời gian bằng nhau, nhưng mà cái tâm nó khác nhau. Tức là nghiệp nó khác nhau thì cái quả nhau, nghiệp khác thì quả khác. Như bài học thứ năm này giúp chúng ta để ứng dụng trong cuộc sống mình này. Cố gắng nhìn cái tâm của mình trong khi mình làm việc phước là như thế, để cái phước báo của mình nó không bị thất thoát, nó không bị mai một, nó không bị ít đi. Cùng một thời gian, cùng một số tiền, cùng một công sức, nhưng mà cái phước mình nó trọn vẹn, nó đầy đủ. Cũng cùng một thời gian, cùng một công sức, cùng một số tiền, nhưng cái phước mình ít đi, do không phải mình quyết định. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đã trình bày cho quý vị cái bài pháp mang tựa đề là Tu Màu Cái Trẻ, dựa theo bản kinh Pháp Cú 116. Trong kinh Pháp Cú chúng tôi có trình bày nguyên bản Bali để quý vị biết rằng bài pháp này được dựa theo kinh Phật, nó có sách 59. Thứ hai nữa, chúng tôi dựa vào cái chú giải kinh Pháp Cú, đây là một bản kinh cổ trong Phật giáo được viết bằng tiếng Bali. Bản kinh Pháp Cú thì xuất hiện sau, được viết trên lá buông sau Đức Phật gần 500 năm. Còn bản kinh chú giải thì xuất hiện sau Đức Phật 1000 năm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã nói thêm một vài ý kiến cá nhân để mà sách tấm khích lệ cho quý vị trên đường tu Phật, nhất là trong 3 tháng ăn nghỉ thả. Còn nguyện tâm bảo và chư tiên gia hộ chú quý vị được tâm tâm thường lạc, tinh tấn tu hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nói kết nhẹ với nỗi lòng, pháp âm chư Phật mến mong, chuyển say nói kết ra lời tâm kinh. Hồng
mời lên. Bài. Ừ.